chỉ bất quá ở trong đó có đặc thù hạn chế, tất cả mọi người hồn kỹ đều không thể sử dụng, cho dù là phong hào đấu la đến chỗ đó, cũng có thể chết tại hồn sư cấp bậc thấp kém trong tay. Quả nhiên là chỗ đó. Giang thần thầm nghĩ trong lòng. Hồ Liệt Na thì là sắc mặt trắng nhợt, liền phong hào đấu la đều có thể bị người đánh chết địa phương, bọn họ đến đó thật có thể sinh tồn a. Bị đông thở dài, chúng ta võ hồn điện trại tập trung huấn luyện có bộ phận cũng là bắt chước sát lục chi đô chẳng cảnh, nhưng tướng so chân chính sát lục chi đô vẫn là kém xa. Đó là một cái có thể chân chính đoán luyện người địa phương, đồng thời thông qua về sau, còn có thể thu được một cái chỗ tốt cực lớn, có thể thu hoạch được một cái có thể trưởng thành sát thần lĩnh vực. Lĩnh vực. Hồ Liệt Na thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn động, làm bị đông đệ tử, nàng tự nhiên biết lĩnh vực đại biểu cho cái gì. Lĩnh vực kỹ năng, bình thường tới nói, chỉ có tại hồn sư đạt tới phong hào đấu la cảnh giới, cái hồn kỹ thứ 9 thời điểm mới có thể xuất hiện, đồng thời xuất hiện tỷ lệ cũng chỉ có 10% mà thôi. Lĩnh vực hồn kỹ, lại xưng là cực phẩm hồn kỹ, ngoại trừ tại phong hào đấu la cấp bậc kia thu hoạch được bên ngoài, cũng chỉ có võ hồn thiên phú kỹ năng có khả năng xuất hiện. Tại thuộc tại lĩnh vực của mình bên trong, thực lực của mình sẽ bị phóng đại, mà thực lực của đối thủ sẽ bị áp chế, nếu như vận dụng thỏa đáng, hiệu quả chính là cực kỳ khủng bố. Mà lại, lĩnh vực sẽ còn theo thực lực bản thân tăng lên mà không ngừng tiến hóa. Bị đông nói, các ngươi thiên phú tuy cao, nhưng vẫn còn không tính là một tên cường giả, nhưng chỉ cần theo cái chỗ kia đi ra, nói theo một cách khác, các ngươi đã là cường giả. Nơi đó tỷ lệ tử vong cực cao, vốn là ta là không có ý định để cho các ngươi đến đó. Nhưng là do ở chúng ta võ hồn điện thực lực bây giờ nhanh chóng tăng cường, thống nhất đại lục thời gian cũng không xa, ta cần muốn các ngươi mau sớm mạnh lên lên. Đồng thời các ngươi hai cái ở bên trong lẫn nhau chiếu cố, sống sót cơ hội còn là rất lớn. Lão sư, ta nguyện ý đi. Giang thần nói ra. Sát lục chi đô, nơi đó là tràn ngập huyết dịch địa phương, có lẽ với hắn mà nói, là một cái cực địa phương tốt. Lão sư, ta cũng nguyện ý. Hồ Liệt Na nói. Vốn là trong nội tâm nàng còn có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến Giang Thần sẽ cùng với nàng trung độ nghịch cảnh, liền không có sợ như vậy, đồng thời cái kia sát thần lĩnh vực đối với nàng mà nói, cũng không nhỏ sức hấp dẫn. Rất tốt, tại chúng ta bên trong Vũ Hồn Thành, có không ít am hiểu cận chiến cùng giết người kỹ xảo hồn sư, ngày mai ta liền sẽ để bọn họ đi tới đối với các ngươi tiến hành đặc huấn. Lão sư, ta hồn lực đột phá đến cấp 40, ta muốn trước thu hoạch hồn hoàn, đột phá đến hồn tông cảnh giới. Giang Thần nói. Cái gì? Ngươi đột phá đến cấp 40 rồi. Bị đông chân kinh, lúc này nắm lên Giang Thần tay, cảm ứng đến Giang Thần thể nội hồn lực. Một lát sau, nàng buông ra Giang Thần tay, cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên đã viết đầy rung động. Mới chừng 10 ngày thời gian, Giang Thần vậy mà theo 36 cấp đột phá đến cấp 40, cái này là làm sao làm được. Lão sư, ta cũng đột phá đến 48 cấp. Hồ Liệt Na cũng cao hứng nói. Bị đông chấn động không gì sánh nổi, các ngươi đến tuột cùng là làm sao làm được. Lão sư, ta tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong thu lấy những cái kia tiên phẩm dược tất cả đều có cố bổn bồi nguyên, tăng lên hồn lực hiệu quả, hơn nữa là không có tác dụng phụ. Giang Thần giải thích nói. Nói, hắn lấy ra chuyên môn cho bị đông lưu cây thuốc kia thảo. Cái này chu tiên thảo bộ dáng có chút kỳ quái, phía dưới rễ cây cùng lá cây đều là đằng la màn, tinh mịn tinh trải, đỉnh đầu lại là một đóa vàng nóng ánh úc kim hương. Nồng đậm úc kim hương vị cho người ta một loại tráng lệ cảm giác. Trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Đây là cái gì? Bị đông hiếu kỳ hỏi. Trước đó tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, vô số dược thảo khí tức giao hội, nàng cũng không có chú ý tới Giang Thần thu lấy dược thảo gì, lúc này trông thấy thần kỳ như vậy dược thảo, nhất thời kinh ngạc không thôi. Giang Thần cười nói, lão sư, đây là ta cho ngài tuyển định tiên thảo, vật này tên là khỉ la úc kim hương, ung dung hoa quý, sau khi phục dụng, có thể hút thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt quang huy. Nó cùng ngài địa vị và khí chất 10 phần xứng đôi, ngài đã là phong hào đấu la thực lực, nó ẩn chứa dược lực cũng không có thể trực tiếp để ngài đột phá, nhưng nhất định có thể tăng lên ngài tu luyện về sau tốc độ. Bị đông mừng rỡ tiếp tới, yêu thích nhìn lấy cái này tráng lệ tiên thảo. Tiểu thần, lão sư thật không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Nàng ngửa mặt lên gò má nhìn lấy Giang Thần nói. Giang Thần đã trong lúc vô tình trở thành người thân cận nhất của nàng, quan hệ so Hồ Liệt Na còn phải thân cận. Có như thế vì nàng nghĩ đệ tử, trong nội tâm nàng đại thụ cảm động. Lão sư, khắc cảm tạ, ngài nhanh hấp thu đi, chúng ta giúp ngài hộ pháp. Giang Thần cười nói. Bị đông nhẹ gật đầu, đi đến cách đó không xa giường phía trên ngồi xuống. Lão sư, hoa này không thể nuốt, cần nhẹ hút nhụy hoa, đem bên trong tinh hoa chậm rãi nhiếp nhập thể nội, sau đó thôi động hồn lực chậm rãi vận hành, để dược hiệu trải rộng toàn thân. Bị đông lập tức gật đầu, dựa theo Giang Thần phương pháp, môi đỏ tại cái kia kim sắt trên nhụy hoa nhẹ nhàng mút vào. Một lát sau, nàng đem bên trong tinh hoa đều mút hút sạch sẽ, bắt đầu nhắm mắt luyện hóa. Mới ngay từ đầu, một cỗ ung dung hoa quý khí tức liền tự mình theo trong cơ thể nàng phát ra, đây là nàng nhiều năm ở ngồi phía trên mà dưỡng thành một loại khí chất, lúc này ở cái này khỉ la úc kim hương tác dụng dưới, biến đến càng thêm rõ ràng lên. Chúng ta chờ một chút đi, lấy lão sư thực lực, cần phải không được bao lâu. Giang thần nói ra. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, hai người tìm cái địa phương ngồi xuống. Không đến nửa giờ, Bỉ Bỉ Đông liền mở mắt, mỉm cười đi tới. Tuyệt sắc trang điểm ra mặt, nữ đế giống như ung dung hoa quý khí độ, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, để Giang thần cùng Hồ Liệt Na hai người đều nhìn ngây người. Giang thần cảm thấy, lúc này Bỉ Bỉ Đông, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung đều còn thiếu rất nhiều, loại kia nữ hoàng khí chất, để cho nàng có một loại cực hạn mị lực. Ánh mắt hai người đều bị lúc này Bỉ Bỉ Đông hấp dẫn lấy, không nỡ thu hồi. Lão sư, ngài thật là dễ nhìn. Hồ Liệt Na nhịn không được nói. Giang thần cũng liền vội vàng gật đầu, nếu như Bỉ Bỉ Đông không phải thiên nhận tuyết mẫu thân, nói không chừng hắn lúc này khả năng đã luân hãm. Chương 132, La Sát Thần. Có cái kia nữ nhân không quan tâm mỹ mạo của mình. Thân là vạn chúng chú mục giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông cũng cực kỳ để ý dung mạo của mình. Nàng rất ít đem chính mình xấu xí một mặt hiện ra ở trước mặt người khác, cho dù là người thân cận nhất, trừ phi là vạn thời điểm bất đắc dĩ. Tiểu thần, đang hấp thu cái này Chu Tiên Thảo về sau, tốc độ tu luyện của ta quả nhiên tăng lên rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông tâm tình vô cùng vui sướng, cái này đệ tử quá lấy nàng vui mừng. Nàng nhìn trước mắt cái này coi như lớn lên đẹp trai đệ tử, ánh mắt chớp động ở giữa, trong lòng đã làm quyết định gì đó. Nana, người đi về trước đi, ta có một số việc muốn cùng tiểu thần đơn độc tâm sự. Được rồi, lão sư. Hồ Liệt Na tuy nhiên rất ngạc nhiên Bỉ Bỉ Đông muốn cùng Giang thần làm cái gì, nhưng cũng không dám hỏi ra. Cung kính rời đi Bỉ Bỉ Đông gian phòng. Các loại Hồ Liệt Na đóng cửa lại về sau, Bỉ Bỉ Đông mới nhìn hướng Giang thần. Tiểu thần, loại này tiên thảo ngươi cần phải còn có a? Giang thần gật đầu, còn có một số. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên có chút xấu hổ nói, lão sư muốn mặt dày mày dạ, hỏi ngươi lại muốn một gốc. Giang thần trong lòng hơi động, hỏi, ngài là muốn cho Tuyết Nhi tỉ tỉ. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, dù sao nàng cũng là ta. Chúng ta võ hồn điện thiên tài, hơn nữa còn tại thi hành một hạng nhiệm vụ rất trọng yếu. Giang thần lộ ra nụ cười, lão sư, kỳ thật ngài là tại quan tâm Tuyết Nhi tỷ tỷ a. Lấy hắn cùng Bỉ Bỉ Đông càng ngày càng thân cận quan hệ, lúc này bàn lại cùng cái đề tài này, hắn cũng không có lúc trước kinh hồn bạt vía. Dù sao lấy hắn bây giờ đang ở Bỉ Bỉ Đông trong lòng địa vị, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ không bắt hắn thế nào. Bỉ Bỉ Đông cũng không có phẫn nộ, hít một hơi nói, ngươi tiểu tử này, thật muốn làm dịu lão sư cùng nàng quan hệ a. Giang thần nói, lão sư, mẫu nữ không có qua đêm thủ. Mà lại Tuyết Nhi từ nhỏ đến lớn cũng không có làm qua cái gì thật xin lỗi của ngài sự tình, ngươi vì cái gì liền không thể trực diện cùng nàng quan hệ đâu. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên có chút thống khổ nói, tiểu thần, ngươi khác hỏi nữa, lão sư thống khổ ngươi không hiểu. Giang thần lắc đầu, lão sư, ngươi đều là hướng về phía trước nhìn, chuyện đã qua đã phát sinh, chúng ta đã không cách nào cải biến, vậy tại sao không đi nếm thử cải biến tương lai, để tương lai càng tốt đẹp hơn đâu. Ta không biết trở ngại ngài không thể tiếp nhận Tuyết Nhi tỷ tỷ căn nguyên là cái gì, nhưng vậy khẳng định là đã phát sinh sự tình. Đã các ngươi hai cái đều đối với đối phương có rất sâu cảm tình, vậy tại sao không thể thử nghiệm tiếp nhận đâu? Ta cho rằng đây là một kiện vô cùng chuyện tốt đẹp. Có lẽ, ngài cùng Tuyết Nhi tỷ tỷ quan hệ cải thiện về sau, sẽ để cho ngài theo trong thống khổ đi từ từ đi ra. Lão sư, thống khổ tố ở trong lòng sẽ chỉ càng ngày càng khó thụ, để cho mình bị thương hại càng ngày càng sâu. Nếu như ngài nguyện ý, ta tùy thời cũng có thể làm ngài trung thành nhất người nghe, đem ngài thống khổ thổ lộ hết đi ra, trong lòng khẳng định sẽ dễ chịu rất nhiều. Tiểu thần, đừng nói nữa. Bỉ Bỉ Đông nước mắt kém chút nhịn không được chạy rung manh tiến ra. Tốt, ta không nói. Giang thần ngừng lại, hắn hiểu được có chừng có mực đạo lý, bị thương càng sâu, thì càng phải tiến hành theo chất lượng. Ngươi ngồi xuống. Giang thần nghe lời ngồi xuống Bỉ Bỉ Đông bên cạnh. Xoay người sang chỗ khác. Giang thần không biết Bỉ Bỉ Đông muốn làm gì. Nghe lời xoay người qua. Tại hắn chuyển qua nháy mắt, Bỉ Bỉ Đông hai tay cũng đã khoác lên hai vai của hắn, gương mặt dán tại hắn rộng lượng trên lưng. Giang thần cảm giác được sau lưng mình y phục nhanh chóng ướt át, Bỉ Bỉ Đông đầu tại rất nhỏ run run đây. Hắn chấn động trong lòng, sự kiện kia đối Bỉ Bỉ Đông thương tổn đã vậy còn quá lớn, để cái này thiết huyết mạnh mẽ nữ giáo hoàng cũng nhịn không được rơi lệ. Mà lại Bỉ Bỉ Đông vậy mà không có khiêng kỵ hắn, ở trước mặt hắn thể hiện ra cái này nhu nhược một mặt. Điều này nói rõ Bỉ Bỉ Đông đã đem hắn coi như người thân cận nhất. Có lẽ, cách giải khai Bỉ Bỉ Đông đối thiên nhận tuyết khúc mắc không xa. Nghe Giang Thần trên thân hơi thở nam nhân, Bỉ Bỉ Đông thần sắc có chút hoảng hốt, suy nghĩ đều phiêu hốt, nhớ tới trước kia khoái lạc thời gian. Tiểu Cương, nếu như bây giờ là ngươi, vậy cũng tốt. Nàng lẩm bẩm nói. Giang Thần không khỏi lộ ra cười khổ, đều nói nữ nhân yếu ớt thời điểm muốn tìm cái bả vai đến dựa vào, hắn lại bị cái này lão sư kéo tới làm Ngọc Tiểu Cương vật thay thế. Ngọc Tiểu Cương có tài đức gì, vậy mà có thể thu được lão sư hắn sâu như vậy thích. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đông nhiên biến đổi, hiện ra hận ý, ta một mực quên không được ngươi, nhưng ngươi lại rất nhanh liền có tân hoan, hơn nữa còn là muội muội của mình, ha ha. Cảm nhận được đằng sau cái kia thấu xương hận ý, Giang Thần thân thể đều có chút cứng, sợ Bỉ Bỉ Đông thật coi hắn là Ngọc Tiểu Cương, sau đó lăng trì. Vừa yêu vừa hận, tâm tư của nữ nhân quả nhiên phức tạp. Giang Thần trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Bất quá trong lòng của hắn, lão sư Bỉ Bỉ Đông như thế ưu tú, cái kia đại sư Ngọc Tiểu Cương là vỗ ngông ngựa đều không xứng với. Có lẽ, giải quyết lão sư cùng Tuyết Nhi sự tình về sau, còn phải lại muốn giải quyết như thế nào lão sư cùng Ngọc Tiểu Cương vấn đề. Giang Thần đột nhiên cảm giác mình có chút gánh nặng đường xa. Sau một lúc lâu về sau, Bỉ Bỉ Đông rời đi phía sau lưng của hắn. Giang Thần không quay đầu lại, hắn biết Bỉ Bỉ Đông không hy vọng hắn nhìn đến chính mình nhu nhược bộ dáng. Lão sư, trước mấy ngày, ta tại Thiên Đấu Thành thời điểm đã gặp qua Tuyết Nhi tỷ tỷ, ta cũng cho nàng một chu tiên thảo, nàng hiện tại đã là 58 cấp hồn vương. Ngươi là làm sao tìm được nàng? Bỉ Bỉ Đông có chút thanh âm kinh ngạc từ phía sau truyền đến. Lão sư, đây là bí mật của ta, ta có thể không nói a? Giang Thần bất đắc dĩ nói. Có thể. Bỉ Bỉ Đông thanh âm truyền đến. Tiểu thần, cảm ơn ngươi. Lão sư, ta là đệ tử của ngài, cũng là của ngài thân nhân. Bỉ Bỉ Đông đứng lên, đi theo ta, lão sư dẫn ngươi đi một chỗ. Giang Thần phát hiện, Bỉ Bỉ Đông thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ hốc mắt hơi có chút đỏ bên ngoài, nhìn không ra còn lại dị thường. Bỉ Bỉ Đông đi đến góc tường, xúc động một cái cơ quan, nhất thời tại cái kia góc tường, dày đặc sàn nhà di động, lộ ra một đầu hướng phía dưới bậc thang. Giang Thần tới gần nhìn xuống dưới, bậc thang này rất dốc, đen như mực không biết sâu bao nhiêu. Nhưng từ bên trong lưu động đi ra trong không khí, hắn lại cảm nhận được một loại khí tức không giống bình thường. Đi theo ta. Bỉ Bỉ Đông để một chiếc đèn làm trước đi xuống. Giang Thần theo ở phía sau. Lão sư, trong này là địa phương nào? Giang Thần hiếu kỳ hỏi. Bỉ Bỉ Đông thanh âm từ phía dưới truyền đến, đây là lão sư bình thường chỗ tu luyện. Giang Thần càng tò mò, Bỉ Bỉ Đông chỗ tu luyện làm sao lại bí ẩn như vậy? Lại là tại một cái thông hướng lòng đất không gian. Cảm nhận được cái kia cố khí tức không giống bình thường, Giang Thần trong lòng có chút suy đoán. Chẳng lẽ, đây chính là cái kia La Sát Thần truyền thừa chỗ? Hắn đối hoán khí phương diện cực kỳ mẫn cảm, có thể tại không khí chung quanh bên trong cảm nhận được có một loại tà ác quán nghiệm. Mà La Sát Thần, chính là trưởng không tà ác cùng oán nghiệm tồn tại. Càng hướng xuống, Giang Thần lại càng thêm khẳng định trong lòng mình phỏng đoán. Chỉ là, hắn không biết Bỉ Bỉ Đông tại sao muốn dẫn hắn tới nơi này. Như thế địa phương trọng yếu, cứ như vậy nói cho hắn biết sao. Chương 133, La Sát truyền thừa. Lão sư, nơi này như thế bí ẩn, ngài vì sao lại dẫn ta tới nơi này? Giang Thần hỏi nghi ngờ trong lòng. Bỉ Bỉ Đông cũng không quay đầu lại nói, ta nhìn ngươi võ hồn rất là tà ác, hơn nữa còn có mãnh liệt toán khí, cùng ta võ hồn rất tương tự. Nơi này, đối tu luyện của ta có ích lợi rất lớn, ngươi ở chỗ này tu luyện, có lẽ cũng có thể tăng lên rất nhiều tu luyện tốc độ. Nơi này chỉ có ta và ngươi biết, ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào. Nàng lại bổ sung một câu. Lão sư, ta sẽ bảo thủ bí mật. Giang Thần trong lòng có chút cảm động, nơi này hẳn là Bỉ Bỉ Đông lớn nhất bí mật trọng yếu một trong, nghĩ không ra cứ như vậy nói cho hắn. Ngoại trừ sư tỷ cùng Tuyết Nhi bên ngoài, lão sư cũng là ta người trọng yếu nhất, người nào đều không thể thương tổn nàng. Giang Thần trong lòng âm thầm quyết định. Đi có chừng 100 mét, bậc thang biến mất, càng đi xuống, không gian càng lớn. Trong này là một cái hướng xuống núi động, lúc trước vì nơi này, ta hạ lệnh xây mới giáo hoàng điện, di chuyển đến nơi này. Sơn động lượn vòng lấy hướng phía dưới, Giang Thần cảm giác được thẳng đứng chiều sâu đều có chừng 500 mét, nhưng vẫn không có đến cuối cùng. Cái này chiều sâu, cần phải ở bên ngoài dưới mặt đất. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lần nữa hướng phía dưới chừng 500 mét, cuối cùng đã tới cuối cùng. Phía dưới này lại là một tòa rộng lớn đại điện. Tại đại điện hai bên đều có 36 cái thô to màu đen cây cột chống đỡ lấy đại điện đỉnh điện. Tại không gian này trung tâm nhất, đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng to lớn. Pho tượng cao chừng 10 thước, hình người, nhìn không ra nam nữ, khuôn mặt mặt mũi hung dữ, vô cùng ghê tởm dữ tợn, thân mặc một thân áo giáp màu tím, theo phần lưng hai bên, mỗi người dọc theo bốn chuôi to lớn lưỡi hái. Cả tòa pho tượng toàn thân hòa hợp một tầng vô cùng nồng đậm mà mãnh liệt tà ác chi khí. Tại nhìn thấy pho tượng kia nháy mắt, một áp lực đáng sợ ùn ùn kéo đến giống như hướng về Giang Thần đè xuống. Bị Đông hơi biến sắc mặt, vội vàng đứng tại Giang Thần trước người, đem cái kia uy áp cản trở lại. Tiểu thần, ngươi muốn là không chịu nổi, chúng ta lui lại một chút khoảng cách đi. Đúng lúc này, Giang Thần bên trong đan điền thi đan quỷ dị chuyển bỗng lúc đích, một loại không kém hơn pho tượng kia uy áp theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, cả kinh bị Đông nhịn không được đạp đạp lui lại. Một mực thối lui đến pho tượng kia dưới chân nàng mới ngừng lại được, một mặt sợ hãi nhìn lấy Giang Thần. Vô cùng vô tận mãnh liệt oán khí theo Giang Thần trên thân phóng xuất ra, hướng về pho tượng kia uy áp phản ép tới. Giang Thần nhìn lấy đây hết thảy, tâm lý có chút ngộng, cái này thi đan chẳng lẽ có trí tuệ hay sao? Dường như bị khiêu khích đồng dạng, cứ như vậy cường thế đem người khác uy áp đỉnh trở về. Cái kia đang sợ oán khí đều là theo thể nội thi đan bạo phát đi ra, cùng bản thân hắn không có nửa xu quan hệ. Tà ác giữ tận pho tượng uy áp bị áp chế trở về, dường như cũng bị Giang Thần thi đan khiêu khích đến, vô tận nồng đậm hắc khí theo pho tượng trên tuôn ra, tà ác vô cùng. Một đạo thân cao chừng 3 thước hư ảnh theo hắc khí kia bên trong đi ra, chói tai bén nhọn cười tiếng vang lên, lộ ra vô cùng khí tức cấm lãnh. Bị Đông trông thấy cái này hư ảnh, thần sắc vô cùng kinh hãi, cái này hư ảnh để cho nàng có một loại muốn quỳ xuống thần phục cảm giác. Nàng vội vàng thối lui, loại cảm giác này mới dần dần nhạt đi. Cái này hư ảnh ngược lại là nhân loại bình thường bộ dáng, không hề giống pho tượng kia như vậy dữ tợn đáng sợ. Hư ảnh lơ lửng tại giữa không trung, cái kia ánh mắt âm lãnh quét về phía Giang Thần. Giang Thần bị cái này tà ác ánh mắt nhìn thẳng, nhất thời tê cả da đầu, cảm giác núi lớn áp lực, nhịn không được liền muốn lui về sau. Nhưng trong cơ thể hắn thi đan lại ngăn trở hắn lui lại, tùy tiện chặn đến từ cái này hư ảnh uy áp. Khắc khắc kiệt. Âm u kinh khủng cười tiếng vang lên, Giang Thần cảm giác được một cỗ suy nghĩ rơi vào trên người mình, muốn đem chính mình nhìn xuyên. Trong cơ thể hắn thi đan chấn động một cái, đem cái này hư ảnh thần niệm gậy trở về. Không tệ tiểu gia hỏa, đáng tiếc có truyền thừa. Không phải vậy ngươi càng thích hợp truyền thừa của ta thần vị. Kỳ quái, chẳng lẽ thần giới cũng có cùng ta tương tự thần A? Tiếng nói vừa ra, cái này hư ảnh liền tiêu tan tàn mát, Giang Thần thể nội thi đan cũng yên tĩnh lại. Để Giang Thần kinh ngạc chính là, pho tượng kia nhắm vào mình uy áp cũng đã biến mất. Chẳng lẽ cái này là La Sát thần rời đi đấu La Đại Lục lúc lưu lại một tia thần niệm? Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn bước nhanh đi tới bị Đông trước người, phát hiện bị Đông đầu đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Ý phục cũng cơ hồ ướt đẫm. Lão sư, ngài không có sao chứ? Bị Đông lắc đầu, nhìn lấy pho tượng kia, ánh mắt bên trong còn lưu lại vẻ sợ hãi. Nàng tiếp xúc cái này truyền thừa cũng có khá hơn chút năm, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này hư ảnh, cái kia tà ác khí tức cùng pho tượng không có sai biệt, chỉ bất quá muốn kinh khủng hơn nhiều. Bị Đông đối cái này hư ảnh thân phận có chút suy đoán, nhưng lại không để ý tới giải cái này hư ảnh là như thế nào tồn tại. Tiểu thần, ngươi biết cái kia hư ảnh là cái gì không? Lão sư, cái kia hẳn là một vị cường đại thần rời đi đấu La Đại Lục lúc lưu lại một tia thần niệm, dùng để dẫn dắt bị chọn chúng người hoàn thành truyền thừa. Bị Đông rốt cục thở dài một hơi, nói như vậy, cái này hư ảnh đối bọn hắn hẳn không có ác ý. Tiểu thần, ngươi ở chỗ này thử tu luyện một cái đi, nhìn xem có hiệu quả gì. Bị Đông nói, hẳn là không cái gì hiệu quả. Giang Thần nói ra, cái kia La Sát thần hư ảnh đều cho rằng hắn đã có truyền thừa. Làm sao còn có thể trợ giúp hắn tu luyện? Có điều hắn vẫn là ngồi xếp bằng xuống vận công thử một chút. Chỉ một lát sau, hắn liền đứng lên, bất đắc dĩ nói, lão sư, ở chỗ này tu luyện còn không bằng ta ở bên ngoài tốc độ tu luyện nhanh đây. Nơi này đã xâm nhập lòng đất, ánh trăng tinh hoa khó có thể chạy vào, tu luyện tốc độ chậm một mảng lớn. Bị Đông thần sắc có chút áy náy, ta còn tưởng rằng có thể để ngươi tu luyện tốc độ mau một chút đây. Lão sư, không có chuyện gì. Giang Thần nói. Ừm. Vậy chúng ta lên đi. Giang Thần đi theo bị Đông sau lưng, quay đầu nhìn cái kia cao lớn pho tượng liếc một chút. Theo hắn biết, bị Đông truyền thừa cùng còn lại thần chỉ không giống nhau, phải khó khăn hơn nhiều, cần phải hao phí thời gian dài dằng dặc đến thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận truyền thừa. Bị Đông vừa đi vừa nói chuyện, nếu như ngươi về sau có chuyện, ta lại không ở phía trên, ngươi có thể tới tìm ta. Được rồi. Không bao lâu, hai người liền về tới bị Đông trong phòng ngủ. Như vậy đi. Ngày mai đặc huấn ngươi trước không tham gia, ta để Cúc trưởng lão cùng Quỷ trưởng lão dẫn ngươi đi thu hoạch thứ 4 cái hồn hoàn. Được rồi, lão sư, không có chuyện gì, ta đi về trước. Ừm, ngươi trở về đi, lão sư muốn tắm rửa. Bị Đông toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, ngạo nhân dáng người bày ra. Giang Thần ánh mắt không dám kinh nhận, vội vàng đi ra ngoài. Làm hắn đi ra lúc, phát hiện Hồ Liệt Na ngay tại cách đó không xa bồi hồi, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía bị Đông gian phòng phương hướng. Sư tỷ. ngươi làm sao còn ở nơi này? Giang Thần cười đi tới. Lão sư cùng ngươi nói cái gì, muốn lâu như vậy? Hồ Liệt Na hiếu kỳ nói. Không có gì, lão sư võ hồn cùng ta giống, chỉ điểm ta một số tu luyện. Hồ Liệt Na mặt đỏ lên nói, nũng nịu ôm lấy Giang Thần cánh tay, tiểu thần, ta muốn giúp ca ca ta muốn một gốc tiên phẩm dược thảo. Cái kia ngập nước mắt to chớp chớp nhìn lấy Giang Thần, còn có cái kia kinh người xúc cảm, để Giang Thần có chút chịu không được. Dễ nói, đồ tốt làm sao có thể thiếu anh vợ đây này. Anh vợ là cái gì? Hồ Liệt Na đối cái này mới mẻ từ ngữ cảm thấy rất mới lạ. Không có gì, cũng là đại ca ý tứ. Chương 134, Phân Tiên Thảo. Đi thôi. Giang Thần triển khai Hồ Liệt Na, bước nhanh hướng về chỗ sâu trưởng lão điện mà đi. Hắn ngày mai sẽ phải xuất phát đi săn giết hồn thú, không biết phải bao lâu mới có thể trở về, cho nên vẫn là nhanh chóng đem tiên phẩm dược thảo cho Tà Nguyệt hấp thu. Tà Nguyệt thân là võ hồn điện hoàng kim một đời một trong, thiên phú chỉ so với Hồ Liệt Na thấp một chút mà thôi. Để Giang Thần có chút ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà tại nơi này cảm nhận được một cái đã lâu khí tức. Đó là kinh vô mệnh khí tức, tại khi trở về tới gần võ hồn thành thời điểm hắn liền cảm thấy. Bởi vì trước đi gặp Bị Bị Đông, hắn cũng không có trước tiên gặp kinh vô mệnh. Lúc này, tại hắn cảm ứng bên trong, kinh vô mệnh ngay tại trưởng lão này trong điện. Chẳng lẽ, Nặc Đinh Thành bên trong tên sát thủ kia tổ chức là thuộc về võ hồn điện? Trong lòng của hắn suy đoán. Không phải vậy kinh vô mệnh vì sao lại ở chỗ này? Giang Thần cùng Hồ Liệt Na hai người trực tiếp đi vào Tà Nguyệt nơi ở, lúc này Tà Nguyệt còn tại tu luyện lấy, cũng không có nghỉ ngơi. Tà Nguyệt tu vi hiện tại đã là cấp 45, ăn vào tiên thảo về sau, tu vi cần phải không sai biệt lắm 50 cấp. Giang Thần chuẩn bị cho hắn chính là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, khi biết được dược thảo này hiệu quả về sau, Tà Nguyệt rất là cảm động, nói cảm ơn liên tục, nhìn lấy Giang Thần ánh mắt cũng không giống nhau. Giang Thần cũng không có tại cái này nhìn lấy Tà Nguyệt phục dụng, lúc này liền rời đi. Tà Nguyệt lôi kéo Hồ Liệt Na ngồi xuống. Muội muội a, ngươi cảm thấy tiểu thần thế nào? Cái gì thế nào nha? Hồ Liệt Na khuôn mặt phi lên ánh nắng chiều đỏ. Chính là. Cái kia, ngươi minh bạch ca ý tứ, hắc hắc. Tà Nguyệt thay đổi trước kia uy nghiêm đại ca hình tượng, biến đến có chút không nghiêm chỉnh lại. Chán ghét a, kỳ thật. Ta cùng hắn đều lẫn nhau có cảm giác. Hồ Liệt Na nhăn nhó nói. Huynh trưởng như cha, từ nhỏ nàng đại ca thì đảm nhiệm phụ thân đồng dạng nhân vật. Bây giờ bị đại ca hỏi phương diện này, Hồ Liệt Na sao có thể không sợ xấu hổ đây? Vậy là tốt rồi, vậy ta an tâm. Tà Nguyệt thở dài một hơi. Ngươi nhanh đi về cùng hắn bồi dưỡng cảm tình đi, cái này tiên thảo chính ta phục dụng là được rồi, không cần ngươi nhìn. Ừm, vậy ta liền đi về trước. Hồ Liệt Na đứng dậy, đi ra viện tử. Giang Thần theo trong lòng cảm ứng, đi tới một tòa đại viện trước. Đang ở bên trong tu luyện kinh vô mệnh đột nhiên cảm nhận được Giang Thần triệu hoán, nhất thời trong lòng vui vẻ. Hướng về cửa thoan đi ra. Chủ nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn kinh hỉ kêu lên. Chúng ta đi vào nói đi. Giang Thần đi vào. Một lát sau, hai người ngồi xuống. Giang Thần nhìn trước mắt kinh vô mệnh, trong lòng có chút cảm khái, nghĩ không ra tại võ hồn thành bên trong thế mà có thể nhìn thấy chính mình cái thứ nhất thu người hầu. Ngươi chỗ sát thủ tổ chức là thuộc về võ hồn điện. Giang Thần hỏi nghi ngờ trong lòng. Kinh vô mệnh gật đầu nói, ta cũng là về sau mới biết. Ta đã trải qua hơn 4 năm ma luyện, cho tới bây giờ tự đông đảo thành thị sát thủ hạt giống bên trong chỗ hết tài năng, sau cùng lại bị quỷ trưởng lao thu làm đệ tử. Giang Thần trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai mỗi tòa thành thị bên trong không chỉ có võ hồn điện, còn ẩn giấu một cô âm thầm thế lực, giúp võ hồn điện dọn sạch một số chướng ngại. Hiện tại xem ra, những thứ này sát thủ tổ chức đều là thuộc về quỷ đấu la quản lý. Kinh vô mệnh thiên phú không tồi, bị quỷ đấu la nhìn chúng cũng là bình thường. Tuy nhiên hai cái võ hồn cũng không tính là rất cường đại cái chủng loại kia, nhưng dù sao cũng là song sinh võ hồn, thì liền võ hồn điện cường đại như vậy thế lực, đối song sinh võ hồn nghiên cứu cũng không dám nói rất thấu triệt. Giang Thần từng tại võ hồn điện tuyệt mật cấp trong tư liệu nhìn qua, chỉ có phụ mẫu song phương võ hồn phẩm chất tương cận tình huống dưới, mới có thể sinh ra song sinh võ hồn hài tử, song sinh võ hồn thuộc về một loại biến dị hiện tượng. Dù cho hai loại đồng dạng nhỏ yếu võ hồn, cũng có thể sinh ra một cái song sinh võ hồn đến. Mà tiên thiên hồn lực cao thấp, thì quyết định bởi tại hai cái này võ hồn mạnh yếu. Song sinh võ hồn tuy nhiên thần bí, nhưng cũng có mạnh có yếu. Kinh vô mệnh hai cái võ hồn cũng không tính là đỉnh phong cái chủng loại kia, nhưng cũng để cho hắn tiên thiên hồn lực đạt đến cấp 8, đã rất tốt. Đấu la đại lục phía trên không muốn người biết đồ vật nhiều lắm, cho dù là đại sư, đã rời đi võ hồn điện nhiều năm như vậy, nếu như không phải gặp phải Đường Tam, hắn cũng sẽ không biết cái này trăm năm qua lại xuất hiện song sinh võ hồn. Ta hiện tại đã là giáo hoàng đệ tử. Giang Thần cười nói. Chúc mừng chủ nhân. Cái này 4 năm đến nay, không chỉ có Giang Thần trưởng thành, Kinh Vô Mệnh cũng thành thục rất nhiều, mới 14 tuổi, xem ra đã có 18-19 tuổi bộ dáng, dáng người tuy nhiên gầy gò, nhưng lại hết sức tinh luyện. Tu vi của ngươi bao nhiêu cấp? Giang Thần hỏi. 35 cấp. Giang Thần nhẹ gật đầu, lấy ra một gốc dược thảo, đây là một gốc cửu diệp tử sắc linh chi, tên là cửu phẩm tử chi. Hắn đem linh chi theo thân cây phía trên lấy xuống, đưa tới Kinh Vô Mệnh trước mặt. Ăn nó, có trợ giúp tu luyện của ngươi. Kinh Vô Mệnh không có chút gì do dự, sau khi nhận lấy, mấy ngụm liền nhấm nuốt vào. Giang Thần đứng lên, ngươi chậm rãi luyện hóa đi, linh chi dược tính ôn hòa, cái này cửu phẩm tử chi hẳn là có thể để ngươi sách thăng mấy cấp hồn lực. Có việc ta sẽ bảo ngươi, về sau tại trước mặt người khác ngươi trực tiếp gọi tên ta đi. Nói xong, Giang Thần liền đi ra ngoài. Chỗ lấy đi như thế vội vàng, là bởi vì giáo hoàng dưới núi còn có một cái đang chờ hắn đây. Vừa mới theo bị đông chỗ đó đi ra lúc, hắn liền triệu hoán Triệu U Nguyệt tới. Triệu U Nguyệt chạy nhanh chóng, đã sớm tại giáo hoàng dưới núi chờ đã lâu. Giang Thần hạ sơn đến, lấy ra vì Triệu U Nguyệt chuẩn bị tiên thảo. Hộp ngọc vừa mở ra, nồng đậm hoa lan hương khí liền xông vào mũi, làm cho người tâm thanh thần minh, tinh thần đại trấn. Bên trong yên tĩnh nằm một đóa tám múi hoa lan, cánh hoa phát run giống như rung động nhẹ nhẹ lấy, toàn thân trắng loá như tuyết trong suốt, cho người ta một loại thanh cao xuất trần cảm giác. Làm Giang Thần giải thích hết cái này bắt biện tiên lan công hiệu thời điểm, Triệu U Nguyệt ánh mắt đều phát sáng lên, vội vàng tiếp nhận. Cảm ơn chủ nhân. Nàng kích động đến kém chút liền muốn đối Giang Thần bà phía trên một miệng. Giang Thần mặt bản, hướng về sau. Chuyển, chạy bộ. Đi, trở về lập tức phục dụng luyện hóa. Triệu U Nguyệt thu hồi hộp ngọc, cái kia ủy khuất ánh mắt nhìn Giang Thần liếc một chút, ngoan ngoãn quay người chạy. Làm Giang Thần trở lại chỗ ở thời điểm, Hồ Liệt Na đã ở nơi đó chờ đã lâu. Người chạy đi đâu rồi? Hồ Liệt Na hỏi. Không có gì, tùy tiện đi loanh quanh. Không đúng, trên người ngươi tại sao có thể có nữ hải tử mùi thơm? Là Triệu U Nguyệt tiểu hồ ly kia tinh. Hồ Liệt Na đôi mi thanh tú đều kém chút dựng lên. Giang Thần dở khóc dở cười, Hồ Liệt Na cái mũi cũng quá nhạy cảm đi, hắn đều không cùng Triệu U Nguyệt tiếp xúc, chỉ là tới gần một chút, cái này đều có thể ngửi được đi ra, thật sự là kỳ. Ta vừa mới tùy tiện đi loanh quanh, chuyển tới chân núi lúc, vừa tốt gặp phải nàng đi qua, thì hàn huyên vài câu. Giang Thần không dám nói lời nói thật, không phải vậy Hồ Liệt Na sợ rằng sẽ hỏi không ngừng, nếu như biết rõ Triệu U Nguyệt thật là hắn người hầu gái, còn đến mức nào? Không đợi Hồ Liệt Na hỏi lại, hắn vội vàng đem Hồ Liệt Na đẩy vào gian phòng của nàng. Tốt, ngươi chăm chỉ tu luyện đi, trong cơ thể ngươi còn có một số dược lực không có hấp thu xong đâu, nếu có thể ở tiến về sát lục chi đô trước đột phá đến hồn vương, sống sót cơ hội thì lớn rất nhiều. Bị Giang Thần kiểu nói này, Hồ Liệt Na sắc mặt nghiêm túc lên, phịch một tiếng đóng cửa lại. Tháng này chưa quấy rầy ta tu luyện. Giang Thần dở khóc dở cười, liền sợ ngươi tới quấy rầy ta tu luyện a. Về đến phòng, hắn lại lấy ra một gốc tiên thảo, chuẩn bị chính mình phục dụng. Dược thảo toàn thân bích lục, tại dược thảo trung ương có ba mảnh trắng như tuyết lá cây chính giữa có mấy giọt giọt nước, tựa như là sáng sớm lưu lại hạt sương. Cỏ này tên là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, ăn chi thể luyện hỏa nhãn kim tinh, thấu thị văn vật, chỉ là phụ trợ loại tiên thảo, cũng không thể tăng thực lực lên. Giang Thần đã từng ăn huyết sâm, không nên lại phục dụng còn lại tăng thực lực lên tiên thảo, cái này gốc phụ trợ loại tiên thảo ngược lại là có thể. Hắn đối cái kia hỏa nhãn kim tinh, thấu thị vạn vật hiệu quả cảm thấy hứng thú vô cùng. Trạng vạng tối lại càng. Chương 135, thứ tứ hồn hoàn. Hỏa nhãn kim tinh, thấu thị vạn vật, khám phá hết thể hư ảo, đây chính là thần thông cấp bậc năng lực, Giang Thần nói không tâm động đó là giả. Tuy nhiên trong lòng của hắn có ảo tưởng như vậy, nhưng lại biết muốn nắm giữ năng lực như vậy rất không có khả năng. Hắn nhớ đến trong tiểu thuyết Đường Tam đang hấp thu cái này Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ về sau, tử cực ma đồng tăng lên một cảnh giới. Thị lực cùng lực quan sát đều được tăng lên, đồng thời khám phá tiểu vũ chân thân. Hắn suy đoán, chính mình sau khi hấp thu, hẳn là cũng sẽ đối thị lực của mình có chỗ tăng phúc, đồng thời cũng có thể khám phá một số huyễn cảnh. Không nghĩ nhiều nữa, hắn đem Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ giơ lên trước mặt, đem cái kia trên phiến lá mấy giọt trong suốt dịch thể hút vào trong miệng. Làm cái kia mấy giọt dịch thể biến mất lúc, cả cây dược thảo đã khô héo xuống tới, trong chớp mắt hóa thành cho bụi tiêu tán. Thật đúng là thần kỳ. Giang Thần tự nói một câu. Ngồi xuống bày ra tu luyện tư thế, bắt đầu luyện hóa cái kia mấy giọt dịch thể. Cái kia mấy giọt dịch thể bị hắn hút về sau, cũng không có rơi vào trong bụng, mà chính là biến thành một cỗ 10 phần rét lạnh năng lượng vọt tới cặp mắt của hắn chỗ. Ánh mắt của hắn tại cỗ năng lượng này thẩm thấu vào, cảm giác được trước nay chưa có thư sướng. Tại hắn bên trong trong mắt, cỗ năng lượng này đang từ từ thẩm thấu tiến cặp mắt của hắn bên trong, tựa hồ tại phát sinh một số biến hóa kỳ diệu. 3 giờ đi qua, lúc này trời còn chưa sáng, Giang Thần theo tu luyện bên trong thanh tỉnh lại. Hắn thấy bên trong một chút, phát hiện nguyên bản bao quanh ánh mắt chung quanh cái kia cỗ thần kỳ năng lượng đã biến mất, toàn bộ đều bị ánh mắt của hắn hấp thu. Là được rồi. Hắn mong đợi mở hai mắt ra, muốn nhìn một chút mảnh thế giới này có cái gì thần kỳ biến hóa. Đập vào mi mắt là ban công phía ngoài cảnh ban đêm, hắn ngạc nhiên phát hiện thị lực của mình tăng cường rất nhiều, liền nơi cực xa sự vật đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Vài trăm mét bên ngoài dừng lại mấy cái con chim nhỏ trên thân lông vũ đường vân ở dưới ánh mắt của hắn đều lộ ra cực kỳ rõ ràng. Thật đúng là thần kỳ. Ngay sau đó, hắn mong đợi đưa ánh mắt chuyển rời đến trên tường, sau tường mặt cũng là hồ liệt na gian phòng. Thấu thị trong lòng của hắn mặc niệm lấy. Hắn không có đường tam như thế nhãn công, chỉ có thể dùng sức trừng lớn lấy ánh mắt của mình. Sau cùng, ánh mắt đều nhanh muốn trừng rách ra, ánh mắt vẫn như cũ không thể xuyên tường mà qua. Đặc biệt, cái gì hỏa nhãn kim tinh, thấu thị công năng đều là giả, chỉ bất qua có thể khiến người ta nhìn đến xa một chút mà thôi. Giang Thần dở khóc dở cười. Xem ra cái này gốc tiên phẩm dược thảo không quá ra sức a. Một lát sau, hắn đem chú ý lực đặt ở hệ thống phía trên, ở trong đó còn có 3 tấm hồn hoàn thăng cấp vé không có sử dụng. Trời sáng hắn liền muốn xuất phát đi săn giết hồn thú, cái này thăng cấp vé sử dụng hạn chế là 31 cấp 40, lúc này liền chuẩn bị hấp thu. Lúc sáng sớm, hắn theo hồn hoàn thăng cấp trong trạng thái thanh tỉnh lại. Lúc này, hắn trước 3 cái hồn hoàn đều tăng lên tới chí ít 3 vạn 5 tầng thứ. Bởi vậy, hắn đối với mình thứ tứ hồn hoàn muốn hấp thu bao nhiêu năm hạn cũng có mục tiêu. Làm hắn rửa mặt đi ra lúc, bữa sáng đã đưa tới. Hắn nhảy qua hồ liệt na gian phòng đi nhìn thoáng qua, phát hiện hồ liệt na lại còn chỗ trong tu luyện. Cũng không có đi gọi tỉnh hồ liệt na, hắn ăn chút bữa sáng liền ra cửa đi. Sau một tiếng, giáo hoàng điện nghị sự đại điện bên trong, một tên bạch kim giáo chủ vội vàng rời đi, đi triệu tập trước mắt tại bên trong vũ hồn thành am hiểu cận chiến hồn sư. Bị đông thân mặc màu đen nạm vàng lộng lẫy trường bào, đầu đội lấy cửu khúc tử kim quan, ung dung hoa quý cùng uy nghiêm khí tức để cúc đấu la cùng quỷ đấu la trong lòng kinh ngạc. Bọn họ suy đoán, có lẽ là giáo hoàng tu vi lại có tăng lên. Cúc trưởng lão, quỷ trưởng lão, tiểu thần sự tình thì giao cho các ngươi. Cúc đấu la hơi hơi không người, giáo hoàng yên tâm. Ừm, lên đường đi. Bị đông phất phất tay. Giang Thần theo cúc đấu la cùng quỷ đấu la đi ra giáo hoàng điện. Chuyến này chỉ có 3 người, cũng không có ngồi xe ngựa, mà chính là đi bộ tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Lấy 2 đại phong hào đấu la thực lực, mang theo Giang Thần, đến một lần, so ngồi xe ngựa tiết kiệm rất nhiều thời gian. Giang Thần tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không có đạt tới phong hào đấu la cấp độ, ra khỏi thành sau liền bị 2 đại đấu la thay phiên dẫn theo bả vai, hướng về tinh đấu đại xâm lâm phương hướng cực tốc đi tới. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, lúc chiều, bọn họ liền đã tới tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. 3 người không có dừng lại, trực tiếp tiến nhập trong rừng rậm. Xế chiều hôm đó một đến tận buổi tối đều không có tìm kiếm được một cái thích hợp hồn thú. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, mới có kinh hỉ. Một cái xấu xí hồn thú bị ném tại Giang Thần trước mặt, đã hấp hối. Đây là một cái màu xanh biếc con cóc, hình thể như châu nước kích cỡ tương đương, toàn bộ phần lưng hiện đầy to như nắm tay vấn đề, mỗi một cái vấn đề lên đều có một cái khe hở, từ bên trong không ngừng chảy ra màu xanh sẫm mủ dịch, tản ra từng trận hôi thối. Vấn đề phía trên khe hở mở ra, bên trong vậy mà một là chỉ con mắt, tản ra tia sáng yêu dị. Cái này hồn thú gọi thiên nhãn ma thiểm, mỗi 100 năm liền sẽ bao dài một con mắt, đợi đến 10 vạn năm lúc, nó trên thân ánh mắt đem về vượt qua 1.000 cái. Giang Thần nhìn chúng không phải nó trên thân kịch độc, mà chính là ánh mắt nó có huyễn cảnh năng lực. Thiên nhãn ma thiểm trên người ánh mắt giao phó nó đáng sợ huyễn cảnh năng lực, dễ như trở bàn tay liền có thể để con mồi lâm vào trong ảo cảnh. Tại nó trong ảo cảnh, con mồi đáy lòng hoảng sợ bị kích phát ra đến, tại vô hạn khủng bố bên trong khó có thể thoát ly. Giang Thần tính kỹ một chút, cái này thiên nhãn ma thiểm trên người ánh mắt đã đạt đến hơn 300 cái, nói rõ cái này thiên nhãn ma thiểm đã nắm giữ hơn 3 vạn năm tu vi. Tiểu thần, đây chính là một cái tinh thần hệ hồn thú, ngươi thật muốn hấp thu nó hồn hoàn. Cúc đấu la hỏi. Cúc gia gia, ta nghĩ ta cần phải có thể. Giang Thần cười nói, lấy ra một thanh sắc bén trường kiếm. Như thế buồn nôn con cóc, hắn cũng không muốn lấy tay hoặc là dùng miệng đi đón tiếp xúc. Một lát sau, một cái đen nhánh hồn hoàn rơi vào Giang Thần trên thân, quỷ dị năng lượng màu đen tràn vào trong cơ thể của hắn. Lần này hấp thu hồn hoàn vậy mà cùng trước kia tình huống khác biệt. Cái kia hồn hoàn bên trong mênh mông năng lượng ngoại trừ trùng kích thân thể của hắn bên ngoài, còn đang trùng kích lấy tinh thần lực của hắn. Thân thể mặc dù có chút thống khổ, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận xuống tới, nhưng trên tinh thần trùng kích nhưng là không còn dễ chịu như vậy. Đồng thời hắn phát hiện, ngoại trừ tinh thần lực bên ngoài, ánh mắt của hắn cũng nhận những năng lượng này tác động đến. Bất quá tại những năng lượng này trùng kích ánh mắt của hắn lúc, trong mắt của hắn liền sẽ hiện ra một loại rét lạnh khí tức. Loại khí tức này Giang Thần rất quen thuộc, chính là cái kia vọng xuyên thu thủy lộ năng lượng. Chẳng lẽ cái kia tiên thảo năng lượng còn không có hoàn toàn bị ta hấp thu, còn có một số tiềm tàng tại trong ánh mắt của ta. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tinh thần lực bị xung kích cảm giác tuy nhiên không dễ chịu, nhưng cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngoại trừ thân thể bên ngoài, Giang Thần tự thân tinh thần lực từ nhỏ cũng khác hẳn với thường nhân, so ngang cấp hồn sư phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không phải vậy hắn cũng sẽ không liên tiếp theo Hồ Liệt Na kinh khủng mị hoặc kỹ năng bên trong thoát khỏi đi ra. Hồ Liệt Na kỹ năng đối người khác mà nói rất đáng sợ, nhưng với hắn mà nói, trải qua một hai lần về sau, liền không còn có uy hiếp. Làm hấp thu xong cái này cái hồn hoàn về sau, thời gian đã đến buổi chiều, ba người cũng không có dừng lại, lúc này liền trở về, màn đêm buông xuống lúc liền đã về tới bên trong võ hồn thành. Trở lại giáo hoàng điện về sau, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La liền rời đi. Giang Thần một mình hướng về Bỉ Đông gian phòng mà đi, hấp thu hồn hoàn về sau, lại lập tức phải độ thiên kiếp, hắn cần tìm Bỉ Đông thương lượng một chút. Chương 136, xấu xí Bỉ Đông. Độ kiếp về sau, hắn sẽ có một cái khôi phục kỳ, là hắn suy yếu nhất thời điểm, cần có một người giúp hắn hộ pháp. Bỉ Đông cũng không trong thư phòng, Giang Thần liền đi thẳng tới phòng ngủ của nàng. Bởi vì thân phận đặc thù của hắn, cho dù là ở buổi tối, hắn một mình đến đây Bỉ Đông thị nữ cũng sẽ không ngăn cản. Giang Thần gõ xuống môn, hô vài tiếng, bên trong cũng không có phản ứng, hắn liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng tìm một lần cũng không có nhìn thấy Bỉ Đông về sau, hắn đóng cửa lại, mở ra thông hướng Bỉ Đông tu luyện chỗ mật đạo. Hắn suy đoán, Bỉ Đông cần phải ở phía dưới tu luyện. Hắn cũng không có mang chiếu sáng đèn đuốc, cái này đen nhánh hoàn cảnh ngăn cản không được hắn ánh mắt. Mấy phút đồng hồ sau, hắn liền bỏ vào phía dưới cùng đại điện bên trong, thấy được lệnh hắn kinh hãi một màn. Lúc này Bỉ Đông nửa người trên bao trùm lấy một tầng tím áo giáp màu đen, bộ mặt cũng bị một khối giáp xác che chắn lấy, tại cặp mắt của nàng phía dưới còn sinh trưởng ra bốn cái mắt nhỏ. Nàng cái kia thon dài thẳng tắp hai chân đã biến mất, bụng hướng xuống đã biến thành một cái to lớn hình tròn hình cầu thể, theo cái này hình cầu thể biên giới chỗ sinh trưởng ra tám đầu tráng kiện chân dài. Cái này tám đầu chân nhện phía trên bao trùm lấy đại hoành xanh biếc lông dài, còn mang theo làm cho người buồn nôn chất nhầy, giọt rơi trên mặt đất lúc không ngừng phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, tính ăn mòn cực mạnh. Lúc này dáng dấp của nàng hoàn toàn biến thành một cái to lớn nhện độc. Trong lòng Mỹ Lệ Bỉ Đông, lúc này vậy mà biến thành bộ này đáng sợ bộ dáng, Giang Thần ngây ngẩn cả người. Có lẽ, đây chính là Bỉ Đông thủy chung không muốn trước mặt người khác hiện lộ chính mình võ hồn nguyên nhân, võ hồn chiếm hữu sau nàng thực sự quá xấu. Giang Thần thực sự không cách nào đem cái này xấu xí giữ tợn chi chu hình tượng cùng cái kia tuyệt sắc cao quý Bỉ Đông liên hệ với nhau. Bỉ Đông tựa hồ lâm vào trạng thái nào đó bên trong, cũng không có phát hiện Giang Thần đến. Từng kia từng sợi khí tức tà ác theo pho tượng kia bên trong toát ra đến, sau đó rót vào đến phía dưới Bỉ Đông thể nội, bị nàng hấp thu. Giang Thần sau khi hết khiếp sợ liền bình tĩnh lại, tìm cái địa phương ngồi xuống, kiên nhẫn cùng đợi. Võ hồn là trời sinh, cũng không thể từ chính mình đến quyết định. Dù cho hiện tại Bỉ Đông là như thế xấu xí, nhưng nàng vẫn là Giang Thần trong suy nghĩ cái kia Mỹ Lệ lao sư. Trong tu luyện, Bỉ Đông thỉnh thoảng phát ra thống khổ rỗi bạc câm thanh, để Giang Thần nhịn không được có chút lo lắng. Đông nhiên, Bỉ Đông ánh mắt khôi phục thư thái, ánh mắt hướng về Giang Thần phương hướng phong tới. Giang Thần có thể rõ ràng trông thấy, Bỉ Đông ánh mắt lóe qua vô cùng vẻ phức tạp. Ai? Bỉ Đông khe khẽ thở dài, thanh âm dễ nghe chuyển ra, xoay người sang chỗ khác. Giang Thần nghe lời chuyển tới. Một lát sau, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, Bỉ Đông đã đi tới phía sau của hắn. Chuyển tới đi. Giang Thần xoay người, đứng lên. Lúc này Bỉ Đông đã khôi phục thành cái kia tuyệt mỹ cao quý bộ dáng, chỉ là chân mày cau lại, sắc mặt có chút phức tạp. Tiểu thần, lão sư hù dọa ngươi đi. Nàng có chút khổ sở nói. Nàng đối với mình hai cái võ hồn bộ dáng vô cùng tự ti, cho dù là tại hai cái đệ tử yêu mến trước mặt, cũng chưa từng có hiển lộ qua võ hồn. Lúc này bị Giang Thần trong lúc vô tình trông thấy, nàng tâm tình sao có thể không phức tạp đây. Để cho nàng ngoại ý muốn chính là, Giang Thần lại là lộ ra nụ cười sán lạ. Lão sư, võ hồn là trời sinh, người nào đều không thể cải biến. Ngài trong lòng ta mãi mãi cũng là đẹp nhất dáng vẻ. Bỉ Đông nhìn lấy Giang Thần, ánh mắt sáng rõ, trong đôi mắt đẹp lóe qua dị sắc. Từng có lúc, cũng có một người nam nhân nói qua lời giống vậy a. Nàng có thể nhìn ra được Giang Thần nói lời nói này lúc, trong mắt loại kia tình chân ý thiết. Tuyệt đối không phải cố ý giả vờ. Trong nội tâm nàng vô cùng vui mừng, nhân sinh có thể có như thế đệ tử, còn cầu mong gì? Tốt, không uổng công lão sư thương người một trận. Bỉ Đông rốt cục nét mặt tươi cười triển khai. ngươi nhanh như vậy liền trở lại, lần này thu được kỹ năng gì? Nàng hiếu kỳ hỏi. Lão sư, ta hấp thu một cái 30000 thiên nhãn ma thiểm hồn hoàn, thứ tư kỹ năng làm một loại tinh thần loại huyễn cảnh kỹ năng. Ta gọi nó, thi sơn huyết hải. Huyễn cảnh kỹ năng. Bị đông hứng thú. Vậy ngươi đối với ta thi triển, để cho ta thể hội một chút. Được. Giang thần lúc này phóng xuất ra võ hồn. Trên người hắn hồn hoàn đã biến thành 4 cái màu đen hồn hoàn, để bị đông chấn kinh ngạc một chút, có điều rất nhanh liền thoải mái xuống tới. Thần lực lượng có thể tăng lên hồn sư hồn hoàn niên kỳ hạn, nàng là biết đến. Lão sư, cẩn thận. Giang thần nhắc nhở một chút, thứ 4 cái hồn hoàn cũng đã phát sáng lên. Xú tiểu tử, ngươi còn sợ đem lão sư thương tổn tới hay sao? Bị đông cười nói. Lập tức, nàng liền phát hiện Giang thần hai mắt lập lòe lên huyết ánh sáng màu đỏ, con mắt của nàng không tự chủ được bị hấp dẫn. Nàng to lớn tinh thần lực có thể trong nháy mắt thoát khỏi Giang thần huyễn cảnh, nhưng nàng cũng không có chống cự, mặc cho Giang thần đem nàng kéo vào trong ảo cảnh. Tinh thần hoảng hốt một chút, nàng phát hiện mình đã không tại bên trong tòa đại điện kia, mà chính là thân ở tại trên bờ biển. Làm nàng kinh ngạc chính là, cái này mênh mông biển lớn vậy mà toàn bộ đều là từ máu tươi tạo thành, trong biển rộng nổi lơ lửng lít nha lít nhít thi thể. Sóng biển đập ở trên người nàng, cái kia đậm đặc huyết dịch đem nàng toàn thân nhuộm đỏ, mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi, lại để cho nàng có chút buồn nôn cảm giác. Nàng quay đầu nhìn lại, tinh thần bỗng nhiên chấn động, sau lưng trên mặt đất đồng dạng nằm vô số nhân loại thi thể, tử trạng vô cùng thê thảm. Từng tòa cao ngất vạn trượng đại sơn đứng sừng sững, đúng là từ vô số nhân loại thi thể chồng chất lên. Vô cùng mãnh liệt oán khí theo những thi thể này thân bên trên tán phát lấy, hướng về tinh thần của nàng đánh thẳng tới. Cái này oán khí trình độ đối bị đông tới nói cũng không có cái gì uy hiếp, nhưng đáy lòng của nàng lại không tự chủ được sinh ra một chút sợ hãi tâm tình, đồng thời bắt đầu cấp tốc thả lớn. Dù cho nàng đã từng giết người vô số, nhưng so sánh cái này vô cùng chân thực huyễn cảnh bên trong cái kia thi sơn huyết hải tràng cảnh đây tính toán là cái gì đây? Thật là một cái không tệ kỹ năng. Nàng trong lòng có chút kinh diễm. Cũng chính là nàng như thế tinh thần lực cường hãn mới có thể tại cái này huyễn cảnh bên trong bảo trì lấy thanh tỉnh, muốn là đổi lại tu vi cùng Giang thần xê xích không nhiều người, đã sớm lâm vào sợ hãi vô ngần bên trong, mặc cho Giang thần làm thịt. Nàng tinh thần lực cường hãn phóng thích mà ra, tuy tiện liền phá vỡ Giang thần huyễn cảnh, trở về tới trong hiện thực. Huyễn cảnh bị phá, Giang thần sắc mặt trắng nhợt, khí tức có chút bất ổn. Cái này huyễn cảnh kỹ năng tuy nhiên cường đại, nhưng thi triển lúc cũng tiêu hao hắn đại lượng hồn lực. Đồng thời kỹ năng này còn có hạn chế, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Người không sao chứ? Bị đông quan tâm hỏi. Không có việc gì, một chút khôi phục một chút liền tốt. Giang thần nói. Lão sư, ta hấp thu hồn hoàn về sau, lại lập tức phải độ kiếp rồi, lần này tới thì là muốn cho ngươi giúp ta hộ pháp. Bị đông nhất thời nhớ tới Giang thần lần trước khi độ kiếp loại kia kinh khủng chẳng cảnh. Thật không biết tiểu tử ngươi tại sao có thể có khủng bố như thế kiếp nạn. Thật chẳng lẽ chính là trời cao đấu kỵ anh tài hay sao? Có thể là thiên phú của ta quá yêu nghiệt đi. Giang thần cười hắc hắc. Bị đông vừa rồi tại Giang thần trước mặt hiển lộ qua võ hồn, lúc này quan hệ của hai người trong lúc vô hình biến đến càng thêm thân thiết lên. Nàng cười mắng, chưa thấy qua như thế khoa trương chính mình. Buổi sáng ngày mai ngươi đến ta thư phòng đi, chúng ta đi lần trước chỗ đó. Được. Ừm, ngươi đi về trước đi, ta còn muốn tiếp tục tu luyện. Sau khi trở lại phòng của mình, Giang thần mí mắt trái đột nhiên nhảy lên. Kỳ quái, rõ ràng lại muốn bị sét đánh, mí mắt trái làm sao lại nhảy đâu. Chương 137, bị lôi điện trọng điểm chiếu cố ánh mắt. Mí mắt trái nhảy lên để hắn không khỏi nghĩ tới ngày mai độ kiếp lễ bao. Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút, tựa hồ mỗi một lần xuất hiện độ kiếp lễ bao bên trong phần thưởng đều là hắn đến đón lấy cẩn. Tỷ như lần đầu tiên thiểm điện quyền cùng Tam Thiên lôi động, hắn lúc ấy muốn đánh bại Đường Tam, kết quả là đưa quyền pháp cùng thân pháp. Còn có. Hắn sắp đi băng hỏa lưỡng nghi nhắn lúc, hệ thống thì cho hắn đưa đan phương. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi, hệ thống có phải hay không có thể đọc đến ý nghĩ của hắn, sau đó dựa theo hắn tình huống thực tế an bài cho hắn lễ vật. Nhưng ta lần này giống như không cần cái gì đó a. Ta sắp đi sát lục chi đô, chẳng lẽ là cho cùng sát lục chi đô có liên quan đồ vật. Giang thần không khỏi liên tưởng đến sát lục chi đô, cái kia tràn ngập giết hại địa phương, lại để hắn có chút tiểu mong đợi. Sáng sớm. Giang thần cùng Hồ Liệt Na cùng nhau ăn bữa sáng. Hồ Liệt Na đã đổi lại một thân lưu loát trang phục, hơi có chút anh tuấn uy vũ chi khí, như là một vị nữ chiến thần đồng dạng. Chỉ bất quá trên mặt của nàng có một chút mỏi mệt, nàng đã tiến hành 2 ngày cận chiến huấn luyện, luyện tập đều là cận thân giết người kỹ xảo, cái này huấn luyện đối với nàng mà nói cường độ có chút lớn. Một lát sau, hai người đi ra. Cố lên. Giang thần vỗ vỗ Hồ Liệt Na bả vai. Ừm, ngươi nhanh điểm về đi theo ta. không phải vậy ta đều nhanh không tiếp tục kiên trì được. Hồ Liệt Na ngữ khí có chút phàn nàn. Tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, ta buổi chiều trước đó cần phải liền trở lại. Lập tức, hai người tách ra, Giang Thần đi đến Bỉ Bỉ Đông thư phòng. Lão sư. Giang Thần hô một tiếng, đẩy cửa phòng ra. Bỉ Bỉ Đông đã ở bên trong chờ đợi. Trông thấy Giang Thần tiến đến, nàng lúc này đứng lên. Chúng ta lên đường đi. Không có dừng lại, hai người từ lần trước thông đạo rời đi, cuối cùng đi tới cái kia phía sau thác nước sơn động. Bỉ Bỉ Đông lục xí tử quang rực phá áo mà ra, Giang Thần cũng đem lôi quang xí phóng thích ra ngoài. Giang Thần hấp thu huyết xâm dược lực tăng lên tới cấp 40 sau tích lũy không ít hồn lực, đang hấp thu thứ tứ hồn hoàn về sau, bộ phận này tích lũy hồn lực trực tiếp liền để hắn tăng lên tới 42 cấp. Mà lại 3 vạn năm hồn hoàn năng lượng, ngoại trừ đại bộ phận dùng cho sinh ra thứ tư hồn kỹ bên ngoài, một phần nhỏ bị hắn hấp thu, lần nữa để hắn sách thăng lên một cấp. Hắn hiện tại hồn lực đã đạt đến 43 cấp, có thể phi hành khoảng cách đã so với lúc trước xa một chút. Bất quá sau cùng một đoạn ngắn khoảng cách vẫn là hồn lực hao hết, bị Bỉ Bỉ Đông dẫn theo phi hành. Hắn rất muốn nói, bị người dẫn theo phía sau lưng y phục phi hành cảm giác thật thật không tốt. Nói cho cùng vẫn là tu vi của hắn quá thấp, căn bản là không có cách thời gian dài sử dụng 10 vạn năm hồn cốt kỹ năng. Vẫn là lần trước đỉnh núi, Giang Thần lờ mờ còn có thể nhận ra một số bị lôi đỉnh nhắm đánh dấu vết. Hắn lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một cái khôi phục hồn lực đan dược. Cái này hiệu quả của đan dược so với lần trước khi độ kiếp Bỉ Bỉ Đông cho hắn viên thuốc tốt quá nhiều, làm đan dược hao hết lúc, hắn hồn lực đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Lão sư, ta lần này độ kiếp có thể sẽ có 36 đạo lôi điện, ngài yên tâm, ta có thể chịu nổi. Giang Thần nhắc nhở một câu, hắn sợ Bỉ Bỉ Đông lại sẽ như lần trước như thế, không nhịn được nghĩ xuống lại. Ừm, lão sư thì ở một bên nhìn lấy. Nàng cánh chấn động, hóa thành một đạo tia chớp màu tím, xuất hiện tại sát vách đỉnh núi. Giang Thần không do dự nữa, lúc này liền dẫn tới thiên kiếp, lôi đỉnh quán thể. Mỗi một lần độ kiếp, trong cơ thể hắn vốn là đi qua thi đan chiết xuất hồn lực đều sẽ lại một lần nữa đạt được rèn luyện, biến đến cực kỳ ngưng luyện. Không trung từng đạo lôi điện rơi xuống, theo Giang Thần đỉnh đầu rót vào, trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Để hắn có chút kinh dị chính là, lần này cặp mắt của hắn lại bị lôi điện năng lượng trọng điểm chiếu cố. Ánh mắt là nhân thể cực kỳ yếu ớt một cái bộ phận, rất dễ dàng thì sẽ bị thương nặng. Giang Thần vừa mới bắt đầu không có chú ý, kém chút thì bị đột nhiên cuồng dũng tới lôi đỉnh năng lượng hướng phát nổ nhãn cầu. May ra hắn phản ứng kịp thời, lập tức điều động hồn lực, mới đưa hai mắt bảo trụ. Bất quá vẫn là có lôi đỉnh năng lượng tại hắn hai cái nhãn cầu bên trong tiến vào chui ra, để hắn kịch liệt đau nhức khó nhịn. Hắn phát hiện, ánh mắt chỗ truyền đến cảm giác đau đớn, vậy mà so trong cơ thể hắn bộ phận bị lôi điện ăn mòn đau đớn còn mãnh liệt hơn được nhiều. Lần này độ kiếp, thân thể những bộ vị khác trực tiếp bị hắn không để ý đến. Toàn bộ chú ý lực đều tập trung vào trên ánh mắt. Thật sự là loại kia kịch liệt đau nhức quá mức mãnh liệt, lấy hắn nhiều lần bị lôi đình ma luyện thần kinh đều kém chút không chịu nổi. Hắn kém chút liền muốn chỉ thiên chửi ầm lên. Con mắt ta trêu chọc ngươi sao, mấy ngày nay bất quá là nhìn nhiều mấy lần sư tỷ cùng Tuyết Nhi thân thể mà thôi, không đến mức muốn như vậy nhằm vào ta đi. Đương nhiên hắn chỉ có thể ở tâm lý biệt khuất hô hô mà thôi. Trước 27 đạo lôi đình, thân thể của hắn cũng không nhận được thương tổn nghiêm trọng. Bất quá hai con mắt đã tiếp cận vỡ vụn biên giới. Mỗi khi lôi điện thối lui, hắn liền lập tức ăn được một khỏa liệu thương đang ăn dược, phối hợp hắn vốn là biến thái sức khôi phục, hết sức khôi phục trên ánh mắt thương thế. Hắn rất lo lắng, muốn là ánh mắt của mình bị lôi điện đánh nát, không biết còn có thể hay không đông dưng mọc ra a. May ra hắn mang đan dược đủ nhiều, đồng thời nhóm này đan dược vẫn là dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong những cái kia linh dược đến luyện chế, hiệu quả so trước đó tốt hơn quá nhiều, cho nên mới làm cho hắn yên ổn kiên trì đến bây giờ. Giang Thần khuôn mặt ngưng trọng như sắt, ngẩng đầu nhìn không trung kiếp vân, cái kia màu đen kiếp vân vậy mà nhiều một vệt màu đỏ, tản ra đáng sợ uy áp. Hắn biết cái này sau cùng chín đạo lôi đình uy lực đem về tăng vọt một mảng lớn. Ầm ầm, một đạo có chút phiếm hồng lôi đình phảng phất muốn phá vỡ không gian, thẳng hướng Giang Thần đỉnh đầu đánh tới. Giang Thần chỉ kiên cường đứng thẳng 2 giây, liền bị oanh ngã xuống. Bị Bỉ Đông có thể rõ ràng trông thấy, tại Giang Thần ngã xuống nháy mắt, cái kia trận trừng lấy bầu trời hai con mắt trực tiếp nổ tung. Huyết nục bay ra đi ra. Tiểu thần. Bỉ Bỉ Đông tay ngọc bưng bít lấy môi đỏ, đôi mắt đẹp đã hiện ra lệ quang. Đó là nàng đệ tử yêu mến A, vậy mà bị thượng thiên như thế ngược đãi. Nếu như không phải Giang Thần trước đó có nhắc nhở qua nàng, nàng đã sống tới. Sau một lúc lâu, Giang Thần run run rẩy rẩy đứng lên, cái kia thân phụ áo giáp màu đen, giữ tợn cương thi bộ dáng, ngửa mặt lên trời phát ra bất khuất nộ hống. Chỉ bất quá hắn hai mắt chỗ, đã không có con người. Chỉ còn lại có hai cái ra bên ngoài bước lên huyết hang lớn. Đến đón lấy mấy cái đạo lôi điện, Giang Thần không còn có đứng thẳng lên, tiếng giống giận dữ càng ngày càng yếu, bất quá nhưng như cũ kiên định bất khuất. Sau cùng một đạo hồng sắc lôi đình rơi xuống, Bỉ Bỉ Đông không chút do dự nghi, phút chốc liền đã tới Giang Thần bên cạnh. Nhìn lấy cái kia toàn thân đen nhánh, giống như một cái than cốc Giang Thần, Bỉ Bỉ Đông vô cùng đau lòng. "Tiểu thần, ngươi còn tốt?" "A." Nàng khẩn trương đến liền âm thanh đều run rẩy lên. "Lão sư, ta không sao." Giang Thần dùng hết sau cùng khí lực nói một câu. Trên đỉnh đầu mặt trời lóa mắt, nhưng thế giới của hắn đã kinh biến đến mức đen kịt một màu. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở hệ thống cho đại lễ của hắn bao. Ý thức đều có chút mơ hồ, hắn cưỡng chế duy trì thanh tỉnh, đi tới hệ thống không gian. Một cái chiếu lấp lánh hộp quà đang chờ đợi hắn mở ra. Hắn không có một chút do dự, hộp quà mở ra, kim quang lập lòe một chút, chỉ xuất hiện khác biệt đồ vật. Nhìn lấy cái kia hình giọt nước đạo cụ, Giang Thần tâm thần kích động, lập tức phục dụng. Thương Tâm Bỉ Bỉ Đông vừa định ngồi xuống ôm lấy Giang Thần trở về, Giang Thần thân thể lại đột nhiên bộc phát ra kinh người quang huy. Đứt gãy xương cốt, rách dưới huyết nhục cấp tốc khôi phục. Giang Thần có một chút sức lực, lập tức lấy ra một bộ y phục phủ lên chính mình chỗ tư mật. Chương 138, Thiên phạt chi nhãn. Hắn gái kia vị trí không có cốt cách, so sánh yếu ớt, đã tại lôi đỉnh phía dưới bị hủy diệt. Nhưng hắn biết, chỗ đó rất nhanh liền sẽ mọc ra, nếu như bị Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy sẽ không tốt. Lần trước hắn cũng là không có kinh nghiệm, mới không cẩn thận bị Bỉ Bỉ Đông nhìn đến. Lấy hắn hiện tại người cao 1 thước 8, các vị trí cơ thể đều có người trưởng thành tiêu chuẩn, hắn cũng không muốn triển lãm tại sư phụ của mình trước mặt. Cái kia trống chân hốc mắt chỗ, lại còn có hai đoàn lôi quang đang lóe lên. Giang Thần ngạc nhiên phát hiện, cái kia vọng xuyên thu thủy lộ năng lượng không biết từ nơi nào hiện lên, cùng cái kia hai đoàn lôi đỉnh năng lượng quấn quýt lấy nhau. Như là bị vô số con kiến bò thân giống như cảm giác tê ngứa theo ánh mắt vị trí truyền đến, hắn nhịn không được kinh hỉ, hắn biết mình ánh mắt đã bắt đầu khôi phục. "Lão sư, ta không sao, chốc lát nữa liền sẽ khôi phục tốt." Hắn không quên trước an ủi một chút Bỉ Bỉ Đông lo lắng tâm tình. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt rốt cục có chỗ hòa hoãn, bắt đầu mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn lấy Giang Thần thân thể biến hóa. Giang Thần không tiếp tục để ý chính mình thân thể biến hóa, lần nữa đem chú ý lực đặt ở hệ thống không gian phía trên, vậy còn dư lại một cái quà tặng hình dáng như là một quyển sách. Đây chẳng lẽ là cùng Thiểm Điện Quyền, Tam Thiên Lôi động vật tương tự. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, đồng thời cũng mở ra cái này quà tặng. Cái này đồ vật chợt biến thành một cỗ tràn ngập huyền diệu năng lượng, xuất hiện tại Giang Thần hai cái trong hốc mắt. Huyền diệu, Giang Thần tâm lý xác thực có cảm giác như vậy. Ngay sau đó, trong đầu của hắn liền xuất hiện một số tin tức. Thiên phạt chi nhãn, có thể trưởng thành hình thần thông, bên trong bao hàm thừa nhận sau cùng nhất lượt thiên kiếp uy lực, cùng với khác rất nhiều diệu dụng. Giang Thần trong lòng âm thầm tắt lưỡi, lấy hắn hiện tại 43 cấp thực lực, thân thể cường hãn, tại cái kia sau cùng một đạo lôi kiếp phía dưới đều kém chút mất mạng. Cái này thiên phạt chi nhãn nhất kích hẳn là có thể trọng thương hoặc là giết chết hồn vương cấp bậc cường giả đi. Ngay sau đó, tinh thần của hắn liền bị hấp dẫn đến ánh mắt biến hóa phía trên. Theo cái này huyền diệu lực lượng thêm vào, ánh mắt hắn khôi phục tốc độ lập tức tăng nhiều. Trong hốc mắt năng lượng phun trào, tản ra chói lọi quang mang. Thì liền một bên Bỉ Bỉ Đông đều bị hấp dẫn, túi đầu tò mò nhìn Giang Thần ánh mắt biến hóa. Nàng trước đó lo lắng nhất cũng là Giang Thần ánh mắt, nếu như Giang Thần từ đó mất đi hai mắt, biến thành một cái người mù, cái kia cơ hồ tương đương phế đi. Nhưng bây giờ, nhìn lấy Giang Thần trong mắt phun trào năng lượng, nàng suy đoán Giang Thần ánh mắt phải cùng những bộ vị khác một dạng, chính đang khôi phục. Lần trước thì liền cái chỗ kia đều có thể mọc ra, con mắt này hẳn là cũng có thể chứ. Nàng thầm nghĩ nói, quả thật đúng là không sai, tại nàng nhìn soi mói, cái kia mãnh liệt năng lượng dần dần yếu bớt, một đôi thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời chậm rãi thành hình. Tại Giang Thần hai mắt khôi phục nháy mắt, phía trên lại còn có lôi điện lượn lờ lấy. Tiểu thần, ngươi cảm giác như thế nào? Bỉ Bỉ Đông đứng tại Giang Thần đỉnh đầu, túi đầu ân cần hỏi han. Giang Thần còn có chút không thích ứng, khống chế con ngươi chuyển bỗng núp ních, lên trên Bỉ Bỉ Đông nhìn qua. Nhưng lập tức, hắn dường như nhìn thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi đồng dạng, đồng tử đột nhiên mở rộng. Phốc phốc. Một cỗ huyết tiễn theo mũi của hắn phun ra, bay chừng xa 2 mét. Ngươi thế nào? Bỉ Bỉ Đông vội vàng lo lắng ngồi xổm xuống. Giang Thần trái tim nhảy lên kịch liệt, thậm chí còn có thể trông thấy hắn lồng ngực ra thịt máy động phập phồng. Ánh mắt hắn lần nữa chớp một hồi, lần này vậy mà nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thể nội cái kia ngay tại phồn vinh mạnh mẽ nhảy lên trái tim. Lần nữa chớp một hồi, trước người hắn Bỉ Bỉ Đông đã biến mất, tại trong tầm mắt của hắn chỉ có cái kia bầu trời xanh thẳm. Hiếu Kỳ lần nữa chớp động ánh mắt, lần này hắn lại thấy được kinh tâm động phách hình ảnh, rõ ràng rành mạch. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, thật nghĩ cho mình đến một bàn tay. Đây chính là lão sư của mình a, sao có thể như thế khinh nhẫn. Hắn có dám lại mở to mắt, vội vàng nói, lão sư, ta không sao, chỉ là cái kia lôi điện dương khí quá mức hưng hực, để cho ta bổ đến chảy máu mũi. Ngươi tiểu tử này, vừa mới kém chút liền chết, hiện tại còn cười được. Bị bị đông cười mắng. Nhanh lên để lão sư nhìn xem có những địa phương nào không có khôi phục. Lão sư, ngài đừng lo lắng, ta đã khôi phục tốt. Bị bị đông ánh mắt tại Giang Thần trên thân quét một lần, sau cùng tại cái kia bị y phục đắp trô ở dừng lại một lát. Đã tốt, cái kia nhanh mặc xong quần áo, chúng ta trở về đi. Nói, nàng đã xoay người qua đi. Giang Thần cấp tốc đứng dậy, mặc vào quần áo, nhanh chóng chỉnh lý tốt. Lão sư, chúng ta đi thôi. Giang Thần đi tới bị bị đông bên cạnh. Lúc này lại một lần nữa đã trải qua lôi kiếp tẩy lễ, thân thể của hắn càng lại lần rút cao hơn một chút. Nhỏ trong lúc gửi, vô hình cường đại tự tin phát ra, để bị bị đông âm thầm gật đầu. Nàng cánh chui ra, đi đầu bay ra ngoài. Giang Thần lập tức đuổi theo. Lúc này trong lòng của hắn đã nhiều một cổ minh ngộ, đó là đối thiên phạt chi nhãn minh ngộ. Cái này thiên phạt chi nhãn ngoại trừ công kích năng lực bên ngoài, lại còn nắm giữ năng lực nhìn xuyên tường. Đây chính là rất nhiều diệu dụng bên trong một loại. Giang Thần dở khóc dở cười, trước đó phục dụng vọng xuyên thu thủy lỗ lúc, hắn tha thiết ước mơ năng lực nhìn xuyên tường cũng chưa từng xuất hiện. Nghĩ không ra vậy mà tại độ qua thiên kiếp về sau, vậy mà thu được. Mà lại cái kia vọng xuyên thu thủy lỗ cũng lên tác dụng không nhỏ. Nhìn lấy cái kia chính tại phía trước phi hành bị đông, hắn có dám lại sử dụng cái này để hắn vừa thương vừa sợ năng lực. Nếu là bị đông phát hiện manh mối, phải đánh chết hắn không thể. Khi bọn hắn trở lại giáo hoàng điện lúc, đã đến trưa. Tiểu thần. Một chút nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Bị đông nói. Giang Thần lắc đầu liên tục, không được, vừa mới độ kiếp có chút thu hoạch, ta cần muốn nhanh đi về lĩnh ngộ một chút. Nói xong, hắn liền vội vã rời đi. Vừa mới phát sinh chuyện như vậy, lúc này dòng suy nghĩ của hắn còn không có bình phục lại, lại có chút không dám mặt đối lao sư của mình. Hắn cần phải thật tốt điều chỉnh một chút tâm tình của mình, nhất định muốn thả đoan chính, ta ác suy nghĩ tuyệt đối phải hết thể mà sát. Làm hắn trở lại túc xá lúc, phát hiện Hồ Liệt Na chính như cùng một cái như chó chết nằm ở trên giường. Sư tỷ, người không sao chứ? Hồ Liệt Na vô lực liếc mắt nhìn hắn, không có việc gì mới là lạ, cao cường như vậy độ huấn luyện, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi loại quái vật này mới có thể chịu được. Giang Thần cười hắc hắc, không có việc gì, buổi chiều ta đi cùng ngươi. Đúng lúc này, đồ ăn đưa tới. Giang Thần đem Hồ Liệt Na kéo lên, ăn cơm đi, không ăn no làm sao có sức lực huấn luyện đâu. Lưu cho thời gian của chúng ta đã không đủ một tháng. Chỉ trước mắt, một tháng thời gian đã qua. Tại cái kia mỗi ngày điên cuồng huấn luyện dưới, vậy mà kích phát Hồ Liệt Na thể nội còn thừa dược lực hấp thu, để cho nàng tại cái này thời khắc sống còn lại thăng 2 cấp. Cái kia dù sao cũng là 2 khỏa tiên thảo năng lượng, ngoại trừ bộ phận dùng để thối luyện thân thể của nàng bên ngoài, còn lại năng lượng cũng viễn siêu một gốc tiên thảo, cho nên mới làm cho Hồ Liệt Na thăng lên nhiều như vậy cấp. Có điều nàng thể nội tiên thảo năng lượng cũng triệt để bị hấp thu xong. Tiểu thần, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, ta ngày mai mang sư tỷ của ngươi đi săn giết hồn thú, để cho nàng tấn cấp hồn vương. Sau đó ta thì mang các ngươi tiến về sát lục chi đô. Chương 139, huyết tinh mã lệ. Lao sư tốt. Đối với Hồ Liệt Na đột phá, Giang Thần trong lòng cũng có chút cao hứng. Tại nguyên tắc tiểu thuyết bên trong, Hồ Liệt Na là hơn 50 cấp hồn vương thời điểm đi sát lục chi đô, đồng thời đi đến cuối cùng một cửa địa ngục lộ. Hiện tại nàng tấn cấp đến hồn vương cảnh giới. Đi sát lục chi đô cũng không có vấn đề. Hơn nữa còn trải qua một tháng cận chiến huấn luyện, tại không sử dụng hồn kỹ tình huống dưới, Hồ Liệt Na chiến đấu lực đã được đến tăng lên cực lớn. Một tháng này, Hồ Liệt Na một lần đều không có lại đến trêu chọc sang sông thần, huấn luyện thật sự là quá mệt mỏi, để cho nàng không có tinh lực như vậy. Trở lại túc xá, Hồ Liệt Na tắm rửa một cái, ngã đầu thì ngủ. Giang Thần thì là ở bên ngoài trên nóc nhà tu luyện. Loại kia huấn luyện cường độ đối Hồ Liệt Na tới nói rất mạnh. Nhưng đối Giang Thần biến thái thể phách tới nói chỉ là bình thường. Hồ Liệt Na chuyến đi này cũng là 4 ngày, khi nàng cùng bị đồng khi trở về, đã thăng cấp đến hồn vương cảnh giới. Trên người nàng thứ 5 cái hồn hoàn cũng đã là màu đen vạn năm hồn hoàn. Ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, ngươi cùng tiểu thần hẳn là sẽ ở bên trong vượt qua thời gian mấy năm. Bị đồng nói ra. Hồ Liệt Na giật mình, vậy mà cần thời gian mấy năm mới có thể từ nơi đó đi ra, bởi vậy có thể thấy được cái này thí luyện có khó khăn dường nào. Lão sư tốt. Hồ Liệt Na lên tiếng. Trở lại túc xá về sau, nàng trực tiếp đem tại ngủ trên giường ngủ trưa Giang Thần kéo lên. Sư tỷ, ngươi trở về. Giang Thần rủi rủi con mắt. Ai, chậm một chút, ngươi muốn kéo ta đi cái nào a? Hồ Liệt Na cũng không quay đầu lại nói, lão sư nói chúng ta có thể sẽ tại sát lục chi đô bên trong vượt qua mấy năm, cho nên, chúng ta mua trước đầy đủ mấy năm đồ dùng sinh hoạt đi. Cũng đúng. Giang Thần gật đầu, theo Hồ Liệt Na đi tới trên đường cái. Người Giang Thần có chút im lặng là, Hồ Liệt Na lại còn đi mua sắm son và phấn những vật kia. Đến sát lục chi đô bên trong, cách ăn mặc cho ai nhìn a? Hồ Liệt Na không có chút nào để ý tới hắn im lặng biểu lộ, mỗi một loại đều là đại lượng mua sắm lấy. Thậm chí, Giang Thần còn chứng kiến rất nhiều cùng kiếp trước gì kim vật tương tự. Đi thôi, chúng ta lại đi mua mấy trăm bộ quần áo. Cái này Giang Thần ngược lại là rất đồng ý, đi ra ngoài bên ngoài, y phục là vật rất trọng yếu. Hồn sư ở giữa chiến đấu cực kỳ hung hiểm, không cẩn thận y phục liền không có. Bị đông cho tiền tiêu vặt cũng không ít. Hai người không cần lo lắng không đủ xài vấn đề. Sau cùng, bọn họ đi dạo hơn phân nửa cái võ hồn thành, cuối cùng đem đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, bị đông mang theo hai cái đồ đệ theo mật đạo rời đi. Ba người cũng không có ngồi xe ngựa, một đường hướng bắc, tại ngày thứ năm buổi tối lúc, bọn họ đi tới một tòa quỷ dị tiểu trấn phía trên. Tiểu trấn nhìn qua cũng không lớn, nhưng tiểu trấn phía trên người xem ra đều có chút là lạ. Giang Thần nhíu mày, người đi trên đường phố cũng không nhiều, nhưng toàn bộ tiểu trấn cùng nhau nhân số thì rất khổng lồ. Hắn gặp người bên trong, vậy mà mỗi một cái trên thân đều tản ra sát khí, có nồng có nhạt. Bị đông lúc này đã toàn thân bao phủ tại hắc bào phía dưới, trên mặt còn mang theo màu đen khăn che mặt. Hồ Liệt Na trên mặt cũng đồng dạng mang theo khăn che mặt, không phải vậy lấy hai người bọn họ họa thủy cấp bậc dung mạo, sợ là sẽ phải lập tức tại này quỷ dị tiểu trấn gây nên bạo động. Hồ Liệt Na có chút khẩn trương, cái này tiểu trấn phía trên cường giả rất nhiều, tuy nhiên khuôn mặt của nàng đã che lại, thế nhưng ngạo nhân dáng người lại như cũ hấp dẫn lấy những cái kia như là chó soi ánh mắt. Nếu như không phải bị đông khí tức trên thân cực kỳ băng lãnh khủng bố, đoán chừng những người kia đã sớm xông tới. Chỉ là tại sát lục chi đô phía ngoài tiểu trấn, Giang Thần liền cảm thấy một tia tàn khốc. Bị đông mang theo hai người đi vào tiểu trấn phía trên xem ra xa hoa nhất một nhà trong tiểu điếm. Mở cho ta một gian phòng, lại đến ba chén huyết tinh mã lệ. Bị đông thanh âm lạnh lùng truyền ra, để cái kia tiếp tân phục vụ viên thân thể run lên, lạnh cả sống lưng. Hắn có dám chần chờ, liền vội vàng lấy ra một chuỗi chìa khóa. Phòng của ngài là 303, tổng cộng là 3 cái ngân hồn tệ, xin hỏi huyết tinh mã lệ là ở chỗ này uống vẫn là đưa cho ngài đi lên. Bị đông lấy ra 3 cái ngân hồn tệ ném đến trên mặt bàn, đưa đến gian phòng đi. Nói xong, nàng liền quay người hướng về đi lên lầu, Giang Thần cùng Hồ Liệt Na vội vàng đuổi theo. Phục vụ viên nuốt một cái mồ hôi trên trán, thật dài thở dài một hơi, vừa mới nữ nhân kia cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn, để hắn kém chút thì không thở nổi. Lão sư, cái kia huyết tinh mã lệ là cái gì? Hồ Liệt Na nhịn không được hỏi. Đợi chút nữa ngươi liền sẽ biết. Bị đông trả lời. Sư tỷ, ngươi chắc chắn sẽ không ưa thích. Giang Thần nói ra, nhất thời để Hồ Liệt Na càng thêm tò mò. Vừa mới Giang Thần ánh mắt trong đại sảnh quét một chút, trông thấy không ít nhân thủ lên đều bưng một chén tinh hồng dịch thể. Hắn một chút vừa nghe liền biết cái kia là máu người vị đạo. Chỉ bất quá ở trong đó linh khí đã trôi mất rất nhiều, tại Giang Thần xem ra cũng là một chén phế huyết. Mở ra gian phòng, ba người đi vào. Gian phòng kia rất lớn, hai bên trái phải đều có một cái giường lớn, gian phòng trung ương là một cái bàn, sau cái bàn mặt dựa vào tường vị trí trưng bày một chương sofa. Tại gian phòng bên phải nơi hẻo lánh còn có một cái phòng nhỏ, đó là một gian phòng tắm. Bọn họ cơ hồ là chân trước vừa tiến gian phòng, chân sau thì có người đem cái kia huyết tinh mã lệ đưa đi lên. Phục vụ viên đem huyết tinh mã lệ sau khi để xuống, liền lui ra ngoài. Hồ Liệt Na tò mò nhìn trên mặt bàn cái kia ba chén tinh hồng dịch thể, cái mũi tới gần ngửi một cái. Cái kia gây mũi mùi máu tươi lao ra, để Hồ Liệt Na cau mày. Lão sư, đây là vật gì máu tươi? Chúng ta điểm nó làm cái gì? Nàng nhịn không được hỏi. Bị đông kéo xuống trường bào phía trên cái mũ, lấy xuống khăn che mặt, bưng lên cái kia chất lỏng màu đỏ thì uống vào. Một lát sau, nàng để ly xuống, nhìn lấy Giang Thần cùng Hồ Liệt Na nói, các ngươi cũng uống, uống xong ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hồ Liệt Na mắt to xinh đẹp đã tràn đầy chấn kinh, lão sư vậy mà uống một chén máu tươi, hơn nữa còn yêu cầu nàng cũng uống xuống. Giang Thần bưng chén lên, sư tỷ đừng sợ, ta cùng ngươi cùng uống. Hồ Liệt Na chần chờ một chút, cũng đem cái ly nâng lên. Nàng giết qua không ít người, hồn thú cũng từng giết, đối máu tươi cũng không có cái gì hoảng sợ, chẳng qua là cảm thấy uống máu có chút buồn nôn. Giang Thần mỉm cười, nâng chén liền uống vào. Cái này huyết tinh mã lệ tuy nhiên đã không tính rất mới mẻ, nhưng hắn thấy vẫn còn có chút cam điểm. Hồ Liệt Na thấy thế, cũng cau mày uống vào. Dịch thể có chút mặn, còn có mấy phần chua xót, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại nàng vị giác cùng khứu giác bên trong. Hồ Liệt Na cố nén nôn mửa cảm giác, đem một chén này máu tươi rót vào trong bụng. "Lão sư, ngài vì cái gì để cho chúng ta uống cái này nha?" Hồ Liệt Na mi đầu gần như sắp nhăn thành một đoàn, loại kia buồn nôn vị đạo còn tại trong miệng của nàng khó có thể tán đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy nàng, thản nhiên nói, đây là một chén máu người. Cái gì? Hồ Liệt Na trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nôn trong bụng của nàng đã quay cuồng lên, một cái lắc mình liền vọt tới phòng vệ sinh, dùng lực nôn mửa ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông ngạc nhiên nhìn vẻ mặt bình thản Giang Thần, nhịn không được nói, tiểu thần, ngươi không có cảm giác gì à? Giang Thần nói, lão sư, ngài cũng biết ta võ hồn có hút máu năng lực, kỳ thật, đây cũng không phải là ta lần thứ nhất uống máu người. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nhớ tới Giang Thần cái kia tà ác võ hồn, không tiếp tục hỏi. Ngươi bây giờ thực lực chân chính đã không so sư tỷ của ngươi yếu đi, các loại tiến vào sát lục chi đô, nhất định muốn bảo vệ tốt sư tỷ của ngươi, biết à? Biết lão sư, người nào muốn thương tổn sư tỷ của ta, trừ phi theo ta trên thi thể bước qua đi. Nôn mửa hết Hồ Liệt Na mới vừa ra tới, liền nghe Giang Thần, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Chương 140, Sát Lục Chi Vương. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, cái kia Sát Lục Chi Đô bên trong không thể sử dụng hồn kỹ, cứ như vậy, còn thật khả năng cần Giang Thần bảo hộ nàng. Nàng hồn lực tuy nhiên so Giang Thần cao mấy cấp, nhưng đánh nhau tay đôi phương diện, lại là so Giang Thần kém quá nhiều. Hồ Liệt Na sắc mặt phát khổ đi trở về, lão sư, ngài tại sao muốn chúng ta uống ác tâm như vậy đồ vật à? Nàng thực sự không thể nào hiểu được, Bỉ Bỉ Đông tại sao muốn nàng và Giang Thần uống máu người. Bỉ Bỉ Đông nói, tuy nhiên ta có thể trực tiếp mang các ngươi tiến vào sát lục chi đô, nhưng ta sẽ không làm như vậy, các ngươi cần bằng chính mình thủ đoạn tiến vào chỗ đó. Mà muốn nắm giữ tiến vào nơi đó tư cách, uống xong huyết tinh mã lệ là cơ bản nhất. Ta vừa mới bất quá là để ngươi sớm thích ứng một chút, có chuẩn bị tâm lý mà thôi. Sát lục chi đô bên trong sự tình ta sẽ không cùng các ngươi nói quá nhiều, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, tại địa ngục sát lục chẳng thu hoạch được 100 phen thắng lợi về sau, liền có cơ hội đi địa ngục lộ. Địa ngục lộ là các ngươi duy nhất có thể rời đi sát lục chi đô phương pháp, thông qua địa ngục lộ về sau, các ngươi liền sẽ thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Hai người gật đầu, đem Bỉ Bỉ Đông mà nói cái ở trong lòng. Bỉ Bỉ Đông tiếp lấy ra một đống lớn bình bình lọ lọ, bên trong tất cả đều đổ đầy đan dược. Những đan dược này các ngươi mang theo, có những đan dược này, các ngươi ở bên trong sẽ tốt hơn rất nhiều. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na đem đan dược thu vào. Bỉ Bỉ Đông nói, ta lúc đầu một mình tiến vào sát lục chi đô, phân phối đồ vật còn không có các ngươi tốt, nhưng ta vẫn là chạy ra. Ta tin tưởng các ngươi cũng nhất định có thể. Ừm, thời gian không còn sớm, chúng ta tắm rửa nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh tốt trạng thái. Bỉ Bỉ Đông đứng lên, đi vào phòng tắm. Ba người đuổi đến 5 ngày con đường, màn trời chiếu đất, đối với hai cái có chút bệnh thích sạch sẽ mỹ nữ tới nói, đã sớm chịu không được trên người mình cái kia nồng đậm vị đạo. Các loại Hồ Liệt Na sau khi tắm, Giang Thần cũng bị đẩy vào. Làm Giang Thần đi ra lúc, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Hồ Liệt Na một người, Bỉ Bỉ Đông đã chẳng biết đi đâu. Sư tỷ, lão sư đâu? Hồ Liệt Na hai đầu lông mày có chút vẻ sầu lo, lão sư đi, nàng nói đến đón lấy phải nhờ vào chính chúng ta. Nàng còn không có nói với chúng ta làm sao tiến vào sát lục chi đô đây. Giang Thần có chút bất đắc dĩ. Bỉ Bỉ Đông nói để bọn hắn bằng chính mình thủ đoạn tiến vào, nhưng bọn hắn liền từ nơi nào tiến vào đều còn không biết ta, toàn bộ tiểu trấn lớn như vậy, đi nơi nào tìm. Lão sư nói chúng ta sẽ tìm được. Hồ Liệt Na nói. Tốt ta. Đã Bỉ Bỉ Đông đều nói như vậy, vậy bọn hắn tiến vào sát lục chi đô không khó lắm. Sư tỷ, chúng ta đuổi đến 5 ngày con đường, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi, ta đến gác đêm. Như vậy sao được? Đầu hôm ta nghỉ ngơi, sau nửa đêm ngươi nghỉ ngơi đi. Hồ Liệt Na nói. Giang Thần cười nói, ngươi đừng quên, ta buổi tối tu không biết luyện mệt, hơn nữa còn có thể bổ sung tinh lực. Ngươi yên tâm, ta tu luyện sẽ không quá mức xâm nhập, sẽ chú ý bốn phía. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, không lại kiên trì, tuyển một bên giường nằm đi lên. Giang Thần thì là ngồi ở phía đối diện trên giường, vận chuyển công pháp, cũng phân ra một tia tâm thần lưu ý bốn phía. Sát lục chi đô, hắc ám mà rộng lớn gian phòng bên trong. Một bóng người cao to tại một trương cự trên ghế ngồi đấy, trong bóng đêm, thấy không rõ hắn hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy thân hình của hắn gầy cao. Một tiếng quạc kẹt, phòng cửa bị đẩy ra, nhất thời, toàn bộ hắc ám rộng lớn gian phòng bị bên ngoài tia sáng chiếu sáng một số. Trong phòng này ngoại trừ cao lớn bóng người cùng cái ghế kia bên ngoài, hết thảy đều là màu đỏ sậm, thậm chí ở trước mặt của hắn còn có một cái to lớn huyết trì, bên trong nhấp nhô đậm đặc huyết dịch. Khuôn mặt của hắn tại cái này ánh sáng yếu ớt bên trong hiện hiện ra, đó là một trương vô cùng khuôn mặt tái nhợt, một đôi hoàn toàn huyết con mắt màu đỏ, toàn thân đều bao bọc ở một kiện to lớn tinh hồng sắc áo choàng bên trong. Người trở về. Châm thấp mà bén nhọn thanh âm theo hắn cổ họng phát ra, sát khí ngập trời như dòng nước lũ giống như hướng về cửa dâng trào mà đi. Chỗ đó chính đứng vững cả người khoác hắc bào bóng người, thấy không rõ diện mạo, thế nhưng nguyện chuyển dáng người nhưng nói rõ nàng là một nữ nhân. Bị bị đông trên thân, vô cùng sát khí lạnh lẽo thấu thể mà ra, tùy tiện liền chặn lại đến từ sát lục chi vương thăm dò. Nàng cũng không có cùng vị này sát lục chi vương ôn chuyện ý tứ, thanh âm lạnh lùng nói, ta lần này tới là đưa hai người đệ tử đến rèn luyện. Khắc khắc kiệt. Thật coi ta sát lục chi đô là của các ngươi hậu hoa viên rồi hả? Chỉ sợ ngươi là muốn cho bọn họ đều thu hoạch được sát thần lĩnh vực đi, ngươi thì không sợ ta giết bọn hắn. Bị đông rất là bình tĩnh, sát lục chi đô có sát lục chi đô quy định, cũng là ngươi cũng không dám tùy tiện sửa đổi. Ngươi nếu dám đối bọn hắn hạ độc thủ, ta vung tay lên, 100.000 tướng sĩ tất san bằng sát lục chi đô. Ngươi đừng quên, tại ta sát thần lĩnh vực bên trong, hồn sư hồn kỳ đem sẽ không nhận áp chế. Ngươi dám uy hiếp ta. Ngươi thì không sợ ta giết ngươi. Sát lục chi vương đột nhiên đứng thẳng lên, to lớn huyết hai con mắt màu đỏ nhìn chăm chú bị đông, miệng của hắn lại hiện ra hai cái nanh. Hắn bước ra một bước, khí thế kinh khủng hướng về bị đông đánh tới. Tại bị đông trên thân, đồng dạng khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, vô cùng tà ác hắc khí ở trên người nàng lượn lờ lấy. Ngươi, hiện tại đã giết không được ta. Bị đông lạnh lùng nhìn chăm chú hắn liếc một chút, quay người bước nhanh mà rời đi. Sát lục chi vương cuối cùng không có đuổi theo ra ngoài, hắn ngồi xuống, trong miệng thì thảo, thần lực lượng, cái kia đúng là thần lực lượng. Tiểu trấn bên ngoài, bị đông bóng người hiện lên, mũ áo để lộ ra nàng cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp. Chỉ là mặt mũi này bàng lại có chút tái nhợt, tại khoe miệng của nàng còn có một vết máu. Sát lục chi vương, năm đó ta nhìn không thấu tu vi của hắn, hôm nay xem xét, quả nhiên đã là 99 cấp phong hào đấu la. Nếu như không là la sát khí tức, chỉ sợ hắn đã động thủ với ta. Bị đông có chút nghĩ mà sợ, nàng bây giờ cách 99 cấp cuối cùng vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Tiểu thần, Nana, lão sư chỉ có thể giúp các ngươi đến cái này, quãng đường còn lại chính các ngươi đi. Nếu như các ngươi chưa hề đi ra, ta sẽ làm cho cả sát lục chi đô cho các ngươi trốn cùng. Bị đông lần nữa nhìn sau lưng tiểu trấn liếc một chút, dứt khoát quyết nhiên rời đi. Sáng sớm, cùng tháng sắp thối lui lúc, Giang thần liền tỉnh lại. Hồ Liệt Na ôm lấy chính mình cái đuôi to, thân thể co do, vẫn chưa có tỉnh lại. Giang thần lặng yên đi vào Hồ Liệt Na trước mặt, lặng lặng nhìn trước mắt ngủ mỹ nhân. Ngủ say bên trong Hồ Liệt Na, nhiều hơn một loại điểm tĩnh duy mỹ khí tức, cùng trên người nàng tự nhiên tán phát mỹ hoặc khí tức đan vào một chỗ, khiến Giang thần tim đập thình thịch. Hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy ngắm nghĩa Hồ Liệt Na ngủ say bộ dáng, tim của hắn đập không khỏi hơi hơi thêm nhanh lên. Hắn nhịn không được túi người đi, tại Hồ Liệt Na bóng loáng bên mặt dâng hương một chút. Nàng hẳn là sẽ không biết đi. Giang thần có chút tâm thần bất định, thì muốn rời đi. Đúng lúc này, hắn phát hiện Hồ Liệt Na gương mặt lại bằng tốc độ kinh người biến bắt đầu nóng, cái kia đôi mắt to không biết cái gì thời điểm đã mở ra, nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt ấy liền phảng phất một đầu đói bụng vài ngày sói cái đồng dạng, để Giang thần có chút hoảng. Ngậy! Ta đi rửa mặt một chút. Giang thần lúng túng vọt vào phòng vệ sinh. Hồ Liệt Na đỏ thấu trên gương mặt xinh đẹp nhộn nhạo ngọt ngào ý cười, thần sắc có chút chờ mong. Có lẽ, tại cái này sát lục chi đô bên trong, ta cùng hắn đem về bước ra cái kia một bước cuối cùng đi. Chương 141, mị hoặc kinh người Hồ Liệt Na. Làm Giang thần đi ra lúc, phát hiện Hồ Liệt Na nhìn ánh mắt của hắn liền như là một cái oán phụ đồng dạng, loại kia ưu oán để Giang thần khó có thể giữ vững bình tĩnh. Nhanh điểm rửa mặt một chút, chúng ta đợi phía dưới còn muốn tìm tiến vào sát lục chi đô phương pháp đây. Giang thần đem nàng đẩy vào. Hai người đơn giản ăn một chút tự mang lương khô về sau, từ trên lầu đi xuống. Tiểu thần, chúng ta nên làm như thế nào tìm kiếm tiến vào sát lục chi đô phương pháp? Giang thần hồi tưởng đến trong sách tình tiết, những phục vụ viên kia hẳn phải biết như thế nào tiến vào sát lục chi đô. Chúng ta hỏi một chút đi. Hắn mang theo Hồ Liệt Na đi vào trước tiểu điểm này. Tiếp tân phục vụ viên đã không phải là tối hôm qua một cái kia, đây là một người dáng dấp phổ thông, sắc mặt lạnh lùng thanh niên, đối Giang thần cùng Hồ Liệt Na đến ngoảnh mặt làm ngơ. Giang thần đi vào trước quầy, thân thủ ở phía trên gõ một cái, ngươi tốt. Xin hỏi như thế nào mới có thể tiến vào sát lục chi đô? Phục vụ viên sắc mặt hơi đổi một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt tại Giang thần khuôn mặt cùng Hồ Liệt Na mê người trên thân thể mềm mại đảo qua. Ngươi xác định muốn đi nơi đó? Xác định. Giang thần không có chút gì do dự. Phục vụ viên trên mặt có chút vẻ tiếc hận, thanh âm cũng lạnh xuống, mua sắm hai chén huyết tinh mã lệ, uống xong sau ở đại sảnh kiên nhẫn chờ đợi. Giang thần trực tiếp trả tiền mua hai chén huyết tinh mã lệ, cùng Hồ Liệt Na một người bưng một chén. Tại trong nhà ăn một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Phục vụ viên nhìn lấy Hồ Liệt Na bóng lưng, cái kia nết lên kinh người đường cong để hắn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Mỹ nữ như thế, thật sự là đáng tiếc. Tiểu thần, thật muốn uống thứ này sao? Nhớ tới tối hôm qua cái kia buồn nôn vị đạo, Hồ Liệt Na nhịn không được có chút buồn nôn. uống đi, ngươi không nhìn thấy những phục vụ viên kia đều tại xem chúng ta à. Nếu như chúng ta không uống, có lẽ liền sẽ không có tiến vào sát lục chi đô tư cách. Nói, Giang Thần bưng lên ly kia huyết dịch, uống một hơi cạn sạch. Hồ Liệt Na mày nhăn lại, hơi hơi để lộ mạng che mặt, lộ ra miệng nhỏ đỏ hồng, cố nén nôn mửa cảm giác, đem ly kia máu tươi uống vào. An viên đường đi. Giang Thần tức thời đưa một khỏa đường tới. Hồ Liệt Na tranh thủ thời gian tiếp nhận, ném vào bên trong miệng, cái kia buồn nôn vị đạo mới dần dần phai nhạt đi. Ha ha, vị mỹ nữ kia có chút chịu không được huyết tinh mã lệ vị đạo đây. Một bên cái bàn, một người trung niên đại hán cười lớn, ánh mắt tham lam không ngừng tại Hồ Liệt Na trên thân hung hăng liếc nhìn. Hào muội muội, ca ca nơi này có đồ ăn ngon, ngươi có muốn hay không nếm một chút? Lại một đường bị hồi âm thanh vang lên, Giang Thần nhìn lại, phát hiện đây là một cái hơn 30 tuổi thanh niên, ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Hồ Liệt Na trên thân ngạo nhân chỗ. Giang Thần ánh mắt quét qua, phát hiện trong đại sảnh chờ đợi tất cả nam tính, ánh mắt đều đã đặt ở Hồ Liệt Na rung động lòng người trên thân thể mềm mại. Hồ Liệt Na tuy nhiên che đậy khuôn mặt, cũng thu liễm khí tức, nhưng vẫn là có một tia trời sinh mị hoặc khí tức không che giấu được, tăng thêm cái tia đường cong kinh người huyền chuyển thân thể mềm mại, đủ để thắng qua những người này đã từng thấy qua bất kỳ nữ nhân nào. Rất nhiều người trên người tội ác chỗ đều đã dục dịch ngóc đầu dậy, bọn họ vốn chính là tội ác chồng chất thế hệ, đến sát lục chi đô cũng là lánh nạn. Tuy nhiên nơi này còn không phải sát lục chi đô, nhưng đế quốc pháp luật đã không quản được nơi này, ở chỗ này bọn họ hành sự có thể càng thêm không cố kỵ gì. Giang Thần ánh mắt lạnh xuống, toàn thân tản ra sát ý. Ha ha, tiểu tử, đây là bạn gái của ngươi a? Đưa cho ta, ta bảo vệ ngươi tại sát lục chi đô an toàn, như thế nào? Giang Thần sát khí trực tiếp bị những người này xem nhẹ, ánh mắt tham lam kia vẫn như cũ không giảm phân nửa phân. Lão huynh, ngươi dạng này thì quá mức, người ta tiểu phu thê cùng đi sát lục chi đô, ngươi lại muốn bọn họ tách ra. Tiểu tử, ta sẽ không đoạt bạn gái của ngươi, bất quá tại ta lúc cần phải, nàng tới hầu hạ ta là được rồi. Ta bảo vệ ngươi tại sát lục chi đô không việc gì, có lời a. Thính ta một người, ta cũng cùng một chỗ bảo vệ ngươi. Thêm ta một cái. Ha ha ha. Tiểu nương tử sẽ bận không qua nổi. Hồ Liệt Na thân thể mềm mại bị tức đến không ngừng phát run. Giang Thần nhìn về phía cách đó không xa phục vụ viên, lớn tiếng hỏi, nơi này cho phép giết người đi. Vốn là đang xem kịch phục vụ viên, nghe thấy Giang Thần mà nói không khỏi hơi kinh ngạc. Tiểu điếm chúng ta cấm đoán tranh đấu. Bất quá. Bên ngoài tùy ý. Giang Thần kéo Hồ Liệt Na thì đi ra phía ngoài, tại đi qua phục vụ viên kia bên cạnh lúc còn một giọng nói cảm ơn. Thật đúng là tự tin a, đáng tiếc mỹ nữ kia. Phục vụ viên tiếc hận lắc đầu. Ha ha, tiểu tử này, ta thích. Một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán lòng như lửa đốt liền xông ra ngoài. Đi trễ thì nếm không đến tươi, hắc hắc. Một đám người dục vọng đã bốc cháy lên, chen chúc mà ra. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na đã sớm chờ ở bên ngoài lấy. Trong nhóm người này tu vi cao nhất cũng bất quá hồn vương mà thôi. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na một cái hồn tông một cái hồn vương, liên thủ phía dưới muốn giết những người này dễ như trở bàn tay. Đi đầu đi ra cái kia đại hán dâu quay nón chính là một tên hồn vương, hắn liền võ hồn đều không có phóng xuất ra, trực tiếp nhào về phía Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na võ hồn phóng thích mà ra, năm cái hồn hoàn xuất hiện ở trên người nàng, quỷ dị hào quang màu phấn hồng theo trong mắt nàng bắn ra, trực tiếp để đại hán kia lâm vào dục vọng trong ảo cảnh. Đại hán lập tức hùng khởi, biểu lộ vô cùng hưởng thụ, Giang Thần trong mắt lánh mang lóe lên, thân hình chớp động, đen nhánh sắc bén móng tay đã xẹt qua đại hán cổ họng. Giang Thần không thể không cảm thán, Hồ Liệt Na mị hoặc kỹ năng thật sự là quá kinh người, nhất là đối phó những thứ này đã bị dục vọng chi phối người, không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Làm đằng sau một đám người dũng manh tiến ra lúc, cái kia đại hán dâu quai nón đã trên mặt thỏa mãn nụ cười ngã xuống. Bọn họ liếc mắt liền thấy được Hồ Liệt Na trên người năm cái hồn hoàn, còn có cái kia mị hoặc kinh người hồ ly mị nữ hình tượng. Nguyên lai là hồ ly võ hồn, ta thích. Hồn vương, cương đại nữ hồn sư mới có vị đạo. Giang Thần sát ý bắn ra. Một tên hồn vương tử vong vậy mà không có để những người này sinh ra bất luận cái gì lui bước chi tâm, ngược lại còn càng thêm càn rỡ lên. Hồ Liệt Na một thanh kéo xuống mạng che mặt, tuyệt sắc dung nhan lộ ra, nhất thời để đám người này lâm vào ngốc trệ bên trong. Trên người nàng thứ tứ hồn hoàn sáng lên, tất cả mọi người lâm vào trong ảo cảnh, dục vọng trong lòng bị vô hạn phóng đại. Giang Thần hóa thân du tẩu bên trong tử thần, tùy tiện thu gặt lấy những người này tánh mạng. Hắn mãnh liệt thi độc kiến huyết phong hầu, chỉ cần bị vạch phá một tia da thịt, hồn vương đều khó mà may mắn thoát khỏi. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Giang Thần đã về tới Hồ Liệt Na bên cạnh, mà Hồ Liệt Na mạng che mặt cũng đã mang lên. Cái kia mười mấy người nằm trên mặt đất, toàn thân biến thành màu đen, thần sắc lại quỷ dị tràn đầy vui vẻ, dường như chính chìm đắm trong một loại nào đó trong vui sướng. Có mấy tên hồn vương đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng độc đã công tâm, cái kia kinh khủng thi độc để bọn hắn cảm giác được thân thể của mình bị nhanh chóng từng bước xâm chiếm lấy. Giang Thần lôi kéo Hồ Liệt Na đi trở về trong tiểu điếm, còn có bộ phận chưa kịp lao ra, lúc này thấy đến vậy bên ngoài một màn, không khỏi sợ hãi lên. Đối với tiểu phu thê, không phải bọn họ chọc nổi. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na lần nữa ngồi xuống, thần sắc rất bình tĩnh. Còn lại những người kia đều cố ý cùng bọn hắn giữ vững khoảng cách, ánh mắt cũng biến thành vô cùng quy củ lên. Hướng ở phía trước đều là tu vi tương đối cao, thế mà vẹn vẹn mấy hơi thở liền chết sạch, này làm sao có thể không để bọn hắn trong lòng run sợ. Thi liên phục vụ viên kia, lúc này nhìn lấy Giang Thần hai người, trong ánh mắt đều mang theo một tia sợ hãi. Một lát sau, lại lục tục có người cầm lấy huyết tinh mã lệ tới. Vậy mà có nhiều người như vậy muốn tiến vào sát lục chi đô. Giang Thần trong lòng thất kinh. Cái này chỉ là một ngày mà thôi, một năm kia đến có bao nhiêu người tiến vào a? Sau một tiếng, khách sạn quản lý rốt cục xuất hiện. Các vị mời đi theo ta. Chương 142, đến sát lục chi đô. Lúc này, cả tòa khách sạn trong đại sảnh, đã hội tụ khoảng 30 người. Rất nhiều mới tới người đều đối Hồ Liệt Na cực kỳ cảm thấy hứng thú, bất quá cũng chỉ có thể tại ánh mắt cùng lời nói phía trên xâm phạm, tòa này trong tiểu điếm không thể động thủ, bọn họ nên cũng biết. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na đành phải dùng hồn lực đem lỗ tai che lại, mà thôi không nghe vì sạch. Hai người cũng không có lần nữa động thủ, dù sao nhiều người như vậy, giết một nhóm lại tới một nhóm, người nào đều sẽ cảm giác đến phiền. Bất quá Giang Thần nhưng trong lòng tràn đầy sát ý, các loại đi vào sát lục chi đô, những người này một cái đều chạy không thoát. Khách sạn quản lý đi ở phía trước, đằng sau có hơn 30 người theo, Giang Thần cùng Hồ Liệt Na chính ở trong đó. Hồ Liệt Na rung động lòng người thân thể mềm mại, mị hoặc khí tức. Không lúc nào không tại kích thích những thứ này dân liệu mạng thần kinh. Cho dù ở trong tiểu điếm không thể động thủ, rất nhiều người vẫn là thừa cơ hội này, liều mạng chen đến Hồ Liệt Na đằng sau, liền muốn dựa vào đi. Ta thì từ từ, không đánh nhau, cũng có thể a. Đây là những người này trong lòng hèn hạ ý nghĩ. Giang Thần ánh mắt ngưng tụ, thân thủ ôm Hồ Liệt Na vòng eo, đồng thời lạc hậu Hồ Liệt Na nửa bước, hồn tông khí tức cùng sát khí lạnh lẽo phóng xuất ra. Những cái kia một mặt biến thái người, tại cảm nhận được Giang Thần tu vi cùng sát khí về sau, trong mắt có một tia kiên kỵ. Giang Thần có thể có như thế nồng hậu dày đặc sát khí, khẳng định cũng từng giết không ít người. Tiểu tử, nhìn ngươi có thể bảo hộ đến khi nào, nghe nói cái kia sát lục chi đô bên trong không có bất kỳ quy tắc nào khác, ta rất muốn biết, đến lúc đó sau ngươi nhìn tận mắt chính mình nữ nhân bị người tra tấn, sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Ha ha ha. Những người này hung ác trừng Giang Thần liếc một chút, bước nhanh đi tới phía trước. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na nhất thời rơi vào sau cùng. Trong lòng của hắn sát ý lao nhanh, vừa mới làm nhục Hồ Liệt Na những người này, hắn đã ghi vào trong lòng. Hắn trước đó cũng nghĩ qua, giống Đường Tam như thế, tìm cửa hàng nhỏ, trực tiếp đánh vỡ lòng đất, làm trái quy tắc tiến vào. Thế nhưng dạng lại nhận sát lục chi đô chấp pháp giả ngăn cản, hắn không dám hứa chắc Hồ Liệt Na có thể hay không đánh bại những cái kia chấp pháp kỵ sĩ. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo sát lục chi đô quy tắc tiến vào. Hồ Liệt Na bị Giang Thần ôm, cảm nhận được Giang Thần vừa mới đối với nàng bảo trì, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Lúc này, đối với sắp tiến vào sát lục chi đô, nàng lại không có một vẻ khẩn trương, suy nghĩ trong lòng chỉ có bên cạnh nam nhân này. Nàng nghẹo đầu liền muốn tựa ở Giang Thần trên bờ vai, Giang Thần vừa tốt buông lỏng ra ôm tay của nàng, bước nhanh đi theo. Sư tỷ, đi nhanh điểm. Hắn cũng không quay đầu lại nói. Hồ Liệt Na ánh mắt quả thực so quả phụ còn muốn lũ hoán, bĩu môi dậm chân một cái, đi theo. Khách sạn quản lý mang theo mọi người đi chỉ chốc lát, đi tới một chỗ trong đại viện. Hắn quay đầu, ánh mắt xem kỹ lấy cái này hơn 30 người. Đây là một cơ hội cuối cùng, có người nào muốn rời đi, hiện tại liền có thể đi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, cũng không có người nào rời đi, những người này đều là đến sát lục chi đô lánh nạn, bằng không thì cũng sẽ không đi tới nơi này, lúc này như thế nào lại rời đi đây. Phản ứng của mọi người cũng không có vượt qua cái này quản lý đoán trước, hắn nhiều năm như vậy. Còn chưa từng gặp qua một cái lâm trận lùi bước. Có thể tới nơi này, cái nào không phải tội ác ngập trời thế hệ, bọn họ chỉ nghe nói qua sát lục chi đô có thể bảo vệ bọn hắn, đối ở trong đó hung hiểm lại là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao trăm năm qua, sát lục chi đô bên trong cũng chỉ từng đi ra Đường Hạo cùng bị đông hai người mà thôi. Những người khác là có tiến không ra, bên trong tàn khốc pháp tắc, ngoại giới những người này tự nhiên là không biết. Thì liên khách sạn này quản lý, cũng chỉ biết là bên trong khủng bố. Hắn đưa vào đi người chưa từng có một cái đi ra qua, đối bên trong quy tắc, hắn cũng hoàn toàn không biết. Khách sạn quản lý không nói gì thêm, di động một cái cơ quan, trên mặt đất lộ ra một cái đen như mực cửa động. lúc này đã tiếp cận giữa trưa, nhưng lại không cách nào chiếu sáng ở trong đó hắc ám. Mọi người cúi đầu nhìn qua, bên trong một mảnh đen nhánh, không biết sâu bao nhiêu. Âm lãnh hàn phong từ phía dưới quét mà lên, mang theo từng tia mùi huyết tinh, dường như theo địa ngục mà đến. Giang thần nhìn một cái, khám phá hắc ám, phát hiện cái này hắc động cũng không sâu. Còn lại người tinh thần lực cũng phóng xuất ra, cảm ứng được phía dưới chiều sâu. Lúc này liền có người nhảy xuống. Lục tục, cái này hơn 30 người cơ hồ toàn bộ tiến vào, chỉ còn lại có Giang thần hai người. Giang thần lôi kéo Hồ Liệt Na, đồng thời nhảy vào cái kia trong động. Khách sạn quản lý cười hắc hắc, xúc động cơ quan, đem hắc động đóng lại. Ước chừng giảm xuống chừng 10 thước, hai người rơi trên mặt đất, bốn phía một vùng tăm tối, ngoại trừ Giang thần bên ngoài, những người còn lại chỉ có thể dựa vào tinh thần lực cảm thụ được bốn phía tràng cảnh. Giang thần liếc một chút liền thấy được không gian này cửa ra vào, đó là một đầu hành lang rất dài, hướng phía dưới nghiêng nghiêng kéo dài, khí tức âm lãnh không ngừng từ bên trong toát ra. Lúc này, không gian này bên trong chỉ còn lại có Giang thần cùng Hồ Liệt Na hai người, những người khác đã thông qua cái kia thông đạo rời đi. Hồ Liệt Na tinh thần lực cũng cảm ứng được chỗ đó. Đi thôi. Giang thần lôi kéo nàng, hướng về cái kia lối ra mà đi. Cẩn thận một chút. Hồ Liệt Na nhắc nhở một câu. Trước đó cái kia mấy chục người đều đối nàng nhìn chằm chằm, nếu như lúc này mai phục tại bên trong các loại bọn hắn mà nói, cái kia tránh không được một phen chém giết. Không có việc gì. Giang thần đại thủ nắm chặt Hồ Liệt Na mềm mại tay ngọc, khiến cái sau trong lòng ngọt ngào đồng thời, cũng cảm nhận được to lớn cảm giác an toàn. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Giang thần nhưng trong lòng không có buông lòng cảnh giác. Thiên phạt chi nhãn lặng yên phát động, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, trước mặt hắn ngăn cản tầm mắt đất đá biến mất, hắn ánh mắt không ngừng kéo dài. Phát hiện những người kia đi tới xa vài trăm thước, cũng không có người trốn ở trong tối muốn đánh lén bọn họ. Thiên phạt chi nhãn ánh mắt lần nữa phóng xa, Giang thần thấy được ngoài ngàn mét, cái thông đạo này nghiêng hướng phía dưới, chừng ngàn mét, ra thông đạo về sau, là một mảnh bát ngát khu vực, ở trong đó có một tòa màu đen thành trì. Nhìn đến đây, Giang thần vội vàng thu hồi ánh mắt. Thiên phạt chi nhãn cũng không tiêu hao hồn lực, nhưng lại sẽ tiêu hao tinh thần lực của hắn, vừa mới ngắn ngủi nhìn chăm chú, chỉ có mấy cái giây. Nhưng tinh thần lực của hắn đã tiêu hao không ít. Hai người nắm chặt tay, bước nhanh đi vào. Giang thần thử nghiệm phóng thích võ hồn, phát hiện mình hồn hoàn vẫn còn, điều này nói rõ bọn họ còn không có tránh thức tiến vào sát lục chi đô phạm vi. Hai người hướng phía dưới đi tiếp ngàn mét về sau, xuất hiện trước mặt một cái nửa cửa mở ra nhà, Giang thần có thể cảm ứng được phía trước đám người này ngay tại môn phía bên kia. Khi bọn hắn theo trong cửa đá đi ra lúc, cái kia cẩn trọng cửa đá một tiếng ầm vang, triệt để đóng lại. Xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, ngoại trừ trước đó cái kia hơn 30 người bên ngoài, lại còn có một đội thân xuyên áo giáp màu đen binh sĩ, ước chừng 100 người, tất cả đều tay cầm trọng kiếm. Người cầm đầu ngồi ngay ngắn ở cao lớn trên chiến mã, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này xuất hiện hơn 30 người. Băng lãnh, dường như kim loại ma sắt giống như thanh âm truyền ra, hoan nghênh đi vào sát lục chi đô, nơi này là địa ngục đô thành, là tràn ngập giết hại thế giới. Ở chỗ này, các ngươi có thể lấy được đến mình muốn hết thảy. Đại giới chính là của các ngươi sinh mệnh. Ta là kinh khủng kỵ sĩ Tư Khoa Đặc, đem mang dẫn các ngươi tiến về tham gia tiến vào sát lục chi đô sau cùng một hạng khảo nghiệm. Cao lớn chiến mã quay người, hướng về phía trước mà đi, cái kia 100 tên lính đứng ở hai bên, lạnh lùng nhìn lấy Giang thần bọn người. Giang thần không có lùi bước, lôi kéo Hồ Liệt Na đi đầu đi theo. Có ít người đã có một tia lùi bước tâm tư, bất quá tại cái kia 100 tên lính khí thế áp bách phía dưới, đành phải đi theo. Chương 143, kịch liệt đại chiến. Mảnh không gian này vô cùng bao la, Giang thần hiện tại thị lực vô cùng tốt, tùy tiện liền nhìn xem đến ngoài ngàn mét. Tại cái kia chỗ xa xa, có một tòa màu đen đại thành, dày đặc thành tường cực kỳ rộng lớn, mà tại cái kia đại thành trên không, vậy mà treo một khỏa tử sắc ánh trăng. Ánh trăng lại hướng lên, là vô tận màu đen, tựa như là đêm tối đồng dạng tồn tại. Hồ Liệt Na thị lực không có tốt như vậy, nhưng cũng nhìn thấy tại phía trước có một cái màu đen tiểu ảnh tử. Giang thần quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác. Nhất thời phát hiện giống như bọn họ đội ngũ. Tại những phương hướng khác cũng đồng dạng có một đội binh lính dẫn theo những cái kia muốn tiến vào sát lục chi đâu người, hướng về một phương hướng hội tụ mà đi. Nguyên lai cửa vào không chỉ một, tiểu trấn phía trên địa phương khác cũng có người tiến vào. Giang thần thầm nghĩ trong lòng. Tiến lên không bao lâu, mỗi cái đội ngũ hội tụ vào một chỗ. Giang thần nhìn một chút, lần này tiến vào sát lục chi đô có chừng khoảng 300 người. Cuối cùng, bọn họ đi tới ngoài thành một cái cự hình trước lôi đài. Lôi đài trình viên hình, đường kính 30m, cao 2m, toàn bộ lôi đài đều là màu đỏ sẫm, tản ra nồng đậm máu tanh mùi vị. Thì liên ngoài lôi đài mặt 10m phạm vi bên trong, cái kia bùn đất đều là màu đỏ sẫm, dường như bị máu tươi thấm vào vô số năm. Kinh khủng kỵ sĩ Tư Khoa Đặc quay đầu ngựa lại, đi tới Giang Thần đám người đằng sau. Các ngươi đi lên. Tư Khoa Đặc thanh âm lạnh lùng như cũ, không có chút nào người khí tức. Cái này hơn 300 cái tiến vào sát lục chi đâu người nhất thời sôi trào lên, nhìn ý tứ này, bọn họ còn cần trên lôi đài chém giết một phen mới có thể tiến nhập sát lục chi đô. Giang Thần không khỏi duỗi tay nắm chặt Hồ Liệt Na cây cỏ mềm mại, tuy nhiên Hồ Liệt Na trải qua một tháng tàn khốc huấn luyện, nhưng lúc này Giang Thần vẫn không khỏi vì nàng lo lắng. Trông thấy Giang Thần cái kia lo lắng ánh mắt, Hồ Liệt Na hạnh phúc cười, từ khi tiến vào sát lục chi đô phạm vi về sau, Giang Thần thái độ đối với nàng đã rất là cải biến. Theo lúc đầu có ý giữ một khoảng cách, đến bây giờ chủ động, để trong nội tâm nàng rất là hoan hỉ. Đừng lo lắng, sư tỷ ta cũng không phải ăn chay. Hồ Liệt Na dùng lực cầm một chút Giang Thần tay, vừa cười vừa nói. Lúc này, đã có không ít người lên tới trên lôi đài, nhưng vẫn có phần lớn người tại dưới đài do dự. Muốn đi vào sát lục chi đô liền đi tới, không phải vậy cũng là chết. Băng lanh thanh âm truyền đến. Giang Thần quay đầu nhìn lại, lôi đài bốn phía, đã nhiều mấy đạo hùng tráng bóng người, đều tản ra mãnh liệt hồn lực ba động, trên người bọn hắn vậy mà còn cuốn tám cái hồn hoàn. Điều này nói rõ, mấy người kia đều là hồn đấu la cấp bậc cường giả. Sát khí của bọn hắn giống như thực chất đồng dạng, hướng về Giang Thần bọn người bao phủ mà đến. Chúng ta lên đi. Giang Thần lôi kéo Hồ Liệt Na nhảy lên lôi đài. Cuối cùng, hơn 300 người toàn đều tập trung vào trên lôi đài. Một lát sau, một tên thân hình cao lớn kỵ sĩ mở miệng nói, các ngươi tổng cộng có 305 người, cuối cùng tiến vào sát lục chi đô chỉ có thể là 30 người, thỏa thích hưởng thụ giết hại đi. Giang Thần biến sắc, những kỵ sĩ này lại muốn bọn họ 305 cá nhân đồng thời chém giết, sau cùng còn lại 30 người. Hắn không khỏi càng thêm nắm chặt Hồ Liệt Na tay, sắc mặt nghiêm túc nói, tuyệt đối đừng rời đi ta. Đường kính 30m lôi đài, hơn 300 người đồng thời chiến đấu, đem sẽ có vẻ vô cùng chật hẹp chen chúc, mỗi người đều có thể đụng phải nhiều người vây công. Nếu như Hồ Liệt Na rời đi bên cạnh hắn, vậy sẽ là chuyện rất nguy hiểm. Ta kháng nghị. Ta không phục, ta thế nhưng là dùng tiền mua huyết tinh mã lệ, dựa vào cái gì còn muốn cùng người khác chém giết. Ta cũng kháng nghị. Thanh âm phản đối liên tiếp, thế mà, đúng lúc này, phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên, đó là lợi khí vào thịt thanh âm. Đã có người bắt đầu vô tình đổ sát, nơi này mỗi người trên tay đều dính qua không ít người mệnh, động thủ, liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na biến sắc, đồng thời phóng xuất ra võ hồn. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, bọn họ có thể đi vào võ hồn phụ thân trạng thái, nhưng trên người mấy cái hồn hoàn lại không có hiện ra. Sát lục chi đô đối hồn kỹ áp chế. Bọn họ đồng thời nghĩ đến tình huống này. Ta hồn hoàn đâu? Ta hồn kỹ đi nơi nào a? Có người kinh hoàng kêu to, thế mà hắn tiếng nói còn không rơi xuống, một cái móng vuốt sắc bén theo độ ngực của hắn xuyên ra, phía trên còn nắm bắt một khỏa nhảy lên trái tim. Có người tại trong kinh hoàng bị người một kiếm tức mất đầu lâu. Có đầu người bị vô tình đập nát. Có người bị bổ thành hai nửa. Mới vẻn vẹn trong nháy mắt, cái này trên lôi đài cũng đã có vài chục người mất mạng. Tất cả mọi người phát hiện hồn hoàn bị áp chế tình huống, kinh hoàng sau đó, mỗi người đều tỉnh táo lại, hai mắt huyết hồng, vô tình chém giết cùng một chỗ. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na dựa lưng vào nhau, tại dưới chân bọn hắn đã nằm mấy bộ thi thể. Hồ Liệt Na trong tay nắm trường kiếm, tinh diệu kiếm thuật tại cái này trên lôi đài cho thấy đáng sợ uy lực. Giang Thần móng tay so đao kiếm còn muốn sắc bén, thân thể lực đại vô cùng, tốc độ càng là nhanh đến kinh người. Lúc này tất cả mọi người không cách nào sử dụng hồn kỹ, so đấu chỉ có cận thân năng lực chiến đấu. Giang Thần xử lý người bên trong, có mấy cái hồn lực ba động cực kỳ khủng bố, hắn suy đoán, mấy người này chí ít đều đã đạt đến hồn đế trở lên cảnh giới. Hồn đế thả ở bên ngoài, tuyệt đối là tiếng tăm lừng lây tồn tại, không sai mà tiến vào nơi này, cũng chỉ có bị chém giết phần. Giang Thần khủng bố chiến lực nhất thời đưa tới trước mặt hắn một số người chú ý, nhất thời kinh hoàng rời xa Giang Thần. Cũng không ít người nỗ lực nhảy xuống lôi đài, muốn xông ra mảnh không gian này, kia cái gì sát lục chi đô, bọn họ không tiến vào. Thế mà nên đón bọn họ chính là trường thương lạnh như băng, mấy trăm tên binh lính giơ trường thương, vây quanh ở bốn phía lôi đài. Tại càng bên ngoài, càng là có mấy tên có thể sử dụng hồn kỹ hồn đấu la cường giả, muốn chạy khỏi nơi này, không có một khả năng nhỏ nhoi. Đồng nhiên, Giang Thần sắc mặt đại biến, cảm nhận được Hồ Liệt Na nguy hiểm. Một thanh hung hãn màu đen nhánh cự chủ y, vừa nhanh vừa mạnh hướng về Hồ Liệt Na đầu lâu đập tới. Hồ Liệt Na trường kiếm trong tay tại tiếp xúc đến cái này cự chủ y lúc, cự chủ y cái kia kinh khủng lực đạo liền đem trường kiếm bắn đến một bên. Mắt thấy cái kia đen nhánh cự chủ y liền muốn nện vào Hồ Liệt Na trên đầu, Giang Thần chợt xoay người, tay trái thuận thế đem Hồ Liệt Na kéo ra phía sau, phải tay nắm chắc thành quyền, đón nhận cái kia đen nhánh cự chủ y. Cự chủ y chủ nhân là cái cao 2 mét đại hùng tráng đại hán, tứ chi mọc đầy nồng đậm lông đen, vẹn vẹn hai tay liền có Giang Thần bắp đùi giống như phẩm chất. Giang Thần cảm nhận được người này trên thân phát ra khủng bố hồn lực ba động, trong lòng hơi trầm xuống. Cái này rất có thể là một tên hồn thánh, vậy mà lại có hồn thánh muốn tiến vào sát lục chi đô. Cái này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn không thối lui chút nào, thể nội thi đan tuôn ra sức mạnh huyền diệu, lực lượng thần thông thi triển, lực lượng của hắn tăng vọt gấp 5 lần. Vốn là tại cương thi chi thể cùng võ hồn tăng phúc dưới, lực lượng của hắn đã cực kỳ khủng bố, nhưng lúc này đối mặt là một tên hồn thánh, hắn không dám kinh thường. Hồ Liệt Na mạng che mặt đã rơi xuống, cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên viết đầy kinh hoàng, đây chính là một tên hồn thánh cấp bậc cường giả a, tiểu thần làm sao có thể ngăn cản được đối phương nhất kích. Nàng chợt xoay người, muốn đem Giang Thần kéo ra, nhưng Giang Thần quyền đầu đã cùng cái kia đen nhánh chủ y đánh vào cùng một chỗ. Keng. Vô cùng tiếng vang ầm ầm vang vọng toàn bộ lôi đài. Mạnh mẽ khí lãng lấy Giang Thần cùng đại hán kia làm trung tâm khuyết tán ra. Một số gần người, không không thống khổ bịt lấy lỗ thai, kinh hãi nhìn lấy chỗ đó. Chương 144, nhập sát lục chi đô. Giang Thần thân phía trên phát ra hồn lực ba động chỉ có hồn tông cấp bậc, nhưng lúc này lực lượng của hắn lại lạ thường đáng sợ. Cự chủ y từ trên xuống dưới đập tới, nhưng lúc này lại thật cao bắn lên. Cái kia hùng tráng đại hán sắc mặt biến hóa, chính mình võ hồn cự chủ y bên trong lan truyền về đáng sợ hơn chấn động lực, kém chút để hắn cầm không được. Hắn nhìn thật sâu Giang Thần liếc một chút, sau đó nhảy lên vào khác chiến trường, tiếp tục điên cuồng đổ sát lấy. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp rưng rưng, khẩn trương hỏi. Giang Thần sát khí không che giấu chút nào phóng thích ra, ánh mắt hung ác ngắm nhìn bốn phía, để rất nhiều người không dám nhìn thẳng. Ta không sao. Vừa mới một kích kia phía dưới, cánh tay của hắn chỉ cảm thấy rất nhỏ run lên, cũng không có cái gì trở ngại. Hồn thánh cường giả, tại không có hồn kỹ tình huống dưới, cũng không có hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Hắn vung vẩy vài cái cánh tay, lôi kéo Hồ Liệt Na liền đi. Ta dẫn ngươi đi giết người. Giang Thần ánh mắt vô cùng băng lãnh, trước đó những cái kia muốn dâm loạn Hồ Liệt Na biến thái, trong lòng của hắn còn nhớ đây. Bằng hắn vừa mới có thể cùng hồn thánh cứng rắn cản nhất kích, hắn đã có tại cái này trên lôi đài hoành hành bá đạo thực lực. Hồ Liệt Na minh bạch Giang Thần muốn làm cái gì, đôi mắt đẹp nhìn lấy trước người cái này cao lớn anh vĩ nam nhân, trái tim dâng lên to lớn cảm động. Hai người trên lôi đài đi lại, Hồ Liệt Na tuyệt sắc mỹ mạo, còn có cái kia hồ ly hình thái mị hoặc thân thể mềm mại, nhất thời hấp dẫn vô số lửa nóng ánh mắt. Rất nhiều tự cao thực lực không tệ người hướng về Hồ Liệt Na quần quận mà tới, muốn đem cái này rung động lòng người mỹ tiểu nương hung hăng vò nhập trong thân thể của mình. Giang Thần ánh mắt băng lãnh, vô biên hàn ý phát ra, vô luận đến bao nhiêu người, đều chết tại hắn kinh khủng kịch độc cùng thiết quyền phía dưới. Có may mắn chạy trốn, cũng đã bản thân bị trọng thương, sau đó bị người đánh giết. Vẹn vẹn mấy cái phút, trên đài nhân số cũng đã hạ xuống 100 trở xuống. Trên lôi đài khắp nơi đều là chân cụ tay đức, Hồ Liệt Na chưa từng có trải qua đại chiến như vậy, kiếm của nàng vẫn tại huy động, nhưng trong lòng đã không nhịn được có chút cảm giác nôn mửa. Giang Thần ánh mắt cực kỳ sắc bén, vừa mới ý đồ dâm loạn Hồ Liệt Na những người kia chỉ còn lại có một cái. Người sống còn đang nhanh chóng giảm bớt, còn lại đều là thực lực cực nó cường hãn thế hệ. Giang Thần cường hãn sớm đã khiến cho chú ý của mọi người, vô luận hắn đi về nơi nào, những người khác cố ý tránh đi. Bọn họ ý nghĩ lúc này cũng là kiên trì đến sau cùng, mới không muốn đi trêu chọc Giang Thần cái này sát tinh. Giang Thần mang theo Hồ Liệt Na nhanh chân mà đi, phóng tới cái kia người cuối cùng. Người này nhìn lấy Giang Thần hướng hắn vọt tới, nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, từ khi vừa mới phát hiện Giang Thần tại điên cuồng đổ sát về sau, hắn dọa đến gan đều nhanh muốn đã nứt ra. Hắn nhìn tận mắt cùng hắn cùng một chỗ đùa giỡn Hồ Liệt Na những người kia bị Giang Thần tàn bạo ngược sát, trong lòng vô cùng hối hận. Một mực trốn ở trong góc, vọng tưởng có thể tránh thoát một kiếp này. Nhìn đến Giang Thần vọt tới, phiến khu vực này tất cả mọi người kinh hoàng né ra, chỉ còn lại có người kia sắc mặt hoảng sợ đứng ở nơi đó. Kỳ thật hắn là một tên hồn vương, nhưng cái này lại có thể thế nào? Hắn tận mắt thấy chết tại Giang Thần dưới nắm tay hồn vương đều có mấy cái, thậm chí còn có một cái hồn đế. Tiểu huynh đệ, bỏ qua cho ta. Ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Hắn trực tiếp quỳ xuống. Ta không cần. Giang Thần băng lạnh âm thanh vang lên, quyền đầu không có một chút do dự, hướng thẳng đến đầu lâu người này nện xuống. Một quyền này sẽ không đạp nát cái này đầu người, nhưng lại làm cho đại não của người này biến thành một đoàn tương hồ. Kết thúc. Một tiếng trầm thấp tiếng quát truyền đến, vì sắc mặt người này vui vẻ, may mắn chính mình trốn khỏi nhất mệnh. Thế mà Giang Thần sắc mặt không thay đổi, quyền đầu không có chút nào dừng lại, đem đại não của người này chấn vỡ. Lập tức, một cỗ lạnh nhập cốt tủy sát khí đem hắn bao phủ ở bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Đối với hắn phóng thích ra sát khí chính là cái kia mấy tên hồn đấu la bên trong một cái. Giang Thần ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt không có một tia vẻ sợ hãi. Một bên Hồ Liệt Na, tâm đều muốn nhấc đến cổ họng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Giang Thần cùng cái này hồn đấu la, mắt lộ ra vẻ trêu tức. Mặc kệ có thể không thể sử dụng hồn kỹ, cái này hồn đấu la đều là nơi này tồn tại cường đại nhất, Giang Thần dám dạng này rơi đối phương mặt mũi, xuống chàng khả năng vô cùng thê thảm. Cái này hồn đấu la sát khí trọn vẹn bao phủ Giang Thần mấy giây thời gian mới chết hồi, sau đó cao giọng nói, chúc mừng các người, 29 vị dũng sĩ, các ngươi nắm giữ tiến vào sát lục chi đô tư cách. Trên lôi đài những người kia mừng rỡ đồng thời lại thất vọng vô cùng. Vui mừng vui chính là bọn hắn rốt cục có thể đi vào sát lục chi đô, thất vọng là Giang Thần vậy mà không có bị cái này hồn đấu la kỵ sĩ chế tài. Như thế yêu nghiệt một người trẻ tuổi, sống sót đối bọn hắn là một cái to lớn uy hiếp. Hồ Liệt Na thật dài thở dài một hơi, thân thủ đem Giang Thần tay cầm thật chặt. Giang Thần cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, hắn vừa rồi tại cái kia hồn đấu la khí thế phía dưới, nói không sợ đó là giả. Nhưng người đã giết, hắn lại sợ hãi cũng vô dụng. Cái kia mấy tên hồn đấu la cường giả đã thối lui, kinh khủng kỵ sĩ Tư Khoa Đặc Âm thanh lạnh lùng nói, những người còn lại cùng ta tiến vào sát lục chi đô. Hơn 20 người nhìn nhau, nhảy xuống lôi đài. Chúng ta đi thôi. Giang Thần cười nói. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cái này trên lôi đài lại xuất hiện từng cái quỷ dị lỗ khảm, cái kia máu tươi cấp tốc chảy vào trong rãnh, tựa hồ hợp thành một bộ đồ án. Chỉ bất quá cái này trên lôi đài thi thể lít nha lít nhít. Cái này đồ án cũng không thể hoàn toàn hiện ra. Giang Thần lắc đầu, lôi kéo Hồ Liệt Na rời đi. Hắn suy đoán, cái này có lẽ cũng là những cái kêu huyết tinh mã lệ nơi phát ra một trong. Hắn không có nói cho Hồ Liệt Na chính mình suy đoán, không phải vậy Hồ Liệt Na sợ là sẽ phải buồn nôn đến tại chỗ nôn mửa ra. Tư Khoa Đặc mang theo một mọi người đi tới cái kia đen nhánh trước cửa thành. Hắn nhảy xuống ngựa đến, cho mỗi người phát một tấm bảng hiệu. Cái này là các ngươi tại sát lục chi đô chứng minh, hiện tại có thể nhập thành. Tại trong cửa thành sẽ có người tiếp dẫn các ngươi. Lúc này liền có người tay cầm thẻ bài, không kịp chờ đợi đi vào. Giang Thần nhìn một chút thẻ bài, trên bảng hiệu điêu khắc một cái đầu lâu, phía dưới còn có một cái số hiệu. Hắn số hiệu là 8007, mà Hồ Liệt Na thì là 8008. Chúng ta đi vào đi. Đen nhánh cổng thành, cho người cảm giác cực kỳ áp lực, cửa thành to lớn phía trên, treo cao lấy bốn chữ lớn, sát lục chi đô. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na cùng tại những người kia sau lưng, đi vào cổng thành. Ở cửa thành bên trong hai bên, đứng vững hai hàng áo giáp màu đen võ sĩ. Giang Thần trông thấy, không ngừng có từng người thân mặc hắc y, cô gái mặt đeo tấm sa đen đi ra, mang khiến phía trước những người kia tiến vào sát lục chi đô. Đây chính là tiếp dẫn người. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, lại một tên dáng người huyền chuyển thiếu nữ đi ra, hướng về Giang Thần mà đến. Giang Thần ánh mắt ngưng tụ. Nhìn thấy thiếu nữ che giấu tại lụa đen về sau cái kia khuôn mặt đẹp đẽ. Thiếu nữ dáng người cực kỳ mê người, nhưng so sánh Hồ Liệt Na vẫn là kém không ít. Nàng đi vào Giang Thần trước mặt, khi nhìn thấy Giang Thần cái kia cao lớn thẳng tắp dáng người, cùng cái kia tuấn lãng phi phàm gương mặt lúc, con mắt của nàng nhất thời sáng lên. Có thể nhìn đến dạng này của thiếu niên, tâm tình của nàng mười phần vui vẻ. Hoan nên quang lâm sát lục chi đô. Thiếu nữ thanh âm rất êm tai, nghiêng người sang, làm một cái thủ hiệu mời. Giang Thần kéo Hồ Liệt Na tay nói, nàng và ta là cùng nhau. Thiếu nữ lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Hồ Liệt Na trên thân, Hồ Liệt Na có thể xưng hoàn mỹ dáng người để cho nàng giật mình, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Nàng vừa mới đem chú ý lực đều đặt ở Giang Thần trên thân, cũng không có chú ý tới Hồ Liệt Na. Được rồi, các ngươi mời đi theo ta. Thiếu nữ quay người, hướng về bên trong thành mà đi. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na đuổi theo sát. Không cho phép nhìn nàng cái mông. Hồ Liệt Na tại Giang Thần bên thai uy hiếp nói. Giang Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, cái kia ta nhìn ngươi có thể chứ? Hồ Liệt Na hung hăng vặn hắn một chút, sau đó đỏ mặt thấp giọng nói, có thể. Ngậy! Vẫn là thôi đi. Giang Thần dở khóc dở cười, Hồ Liệt Na đối hắn còn thật là hào phóng. Chương 145, Điên cuồng nội thành. Ta là sát lục chi vương sứ giả, cũng là của các ngươi người hướng dẫn, trong vòng 12 canh giờ, các ngươi có cái gì không hiểu vấn đề đều có thể hỏi ta. Đồng thời các ngươi làm tân nhân. Cái này 12 canh giờ chính là của các ngươi tân thủ bảo hộ kỳ, chỉ cần không rời đi ta 5 mét bên trong, ta đều có thể bảo hộ các ngươi an toàn. Sau 12 canh giờ, các ngươi đem chính thức trở thành sát lục chi đô một viên, nơi này cũng chính là các ngươi về sau sinh hoạt địa phương. Thiếu nữ quay đầu giải thích. Nàng sáng ngời đôi mắt thỉnh thoảng nhìn một chút Giang Thần gương mặt, chủ yếu là Giang Thần khí chất quá không giống bình thường, căn bản không phải những cái kia tràn ngập dục vọng biến thái đọa lạc giả có thể so sánh. Thiếu nữ ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế phi phàm thiếu niên, trái tim khó tránh khỏi có chút dục dịch. Thậm chí, nàng còn sinh ra cùng Giang Thần tại cái này trong vòng 12 canh giờ phát sinh một số mỹ diệu chuyện suy nghĩ. Có điều nàng liếc một cái Hồ Liệt Na về sau, cuối cùng vẫn từ bỏ. Người ta có mỹ nữ bồi tiếp, như thế nào lại để mắt nàng đây? Hồ Liệt Na ánh mắt một mực cảnh giác nhìn chằm chằm thiếu nữ này, khi nhìn thấy đối phương nhìn lấy Giang Thần lúc trong mắt loại kia trần trụi dục vọng, nàng không bình tĩnh. Hồ Liệt Na rất rõ ràng, đó là muốn ăn người ánh mắt. Nàng thân là Giang Thần sư tỷ, cũng còn chưa ăn qua Giang Thần đâu, cô bé này thế mà ở trước mặt nàng ngấp nghé Giang Thần, quả thực xem nàng như thành không khí. Nếu như thiếu nữ này không phải sát lục chi vương sứ giả, Hồ Liệt Na đều muốn động thủ. Giang Thần cho nhịn không được nam nhân khác làm nhục nàng, nàng sao lại không phải đâu, nàng cũng cho nhịn không được những nữ nhân khác chiếm Giang Thần tiện nghi. Nghĩ tới đây, nàng cước bộ tới gần Giang Thần một số, trong lòng âm thầm quyết định, tuyệt đối không thể để cho Giang Thần cùng cô bé này đơn độc rời đi tầm mắt của mình. Áo đen thiếu nữ ở phía trước lặng lặng đi tới, phát hiện Giang Thần cùng Hồ Liệt Na không có bất kỳ cái gì nghi vấn, không khỏi nghi hoặc quay đầu. 8007 tiên sinh, ngài thì không có vấn đề gì nghĩ muốn hiểu rõ sao? Thiếu nữ ngừng lại, mắt không chấp nhìn chằm chằm Giang Thần gương mặt. Trực tiếp mang bọn ta đi nội thành đi. Giang Thần nói ra. Quy tắc của nơi này hắn đều giải, cũng không cần thiếu nữ này nói quá nhiều. Ngươi chắc chắn chứ? Ta khuyên ngươi vẫn là trước lưu tại ngoại thành sinh sống một đoạn thời gian, các loại quen thuộc hoàn cảnh nơi này về sau, lại tiến vào bên trong thành tương đối tốt. Dẫn đường đi. Giang Thần thản nhiên nói. Hồ Liệt Na ở một bên đắc ý nhìn thiếu nữ liếc một chút, tựa hồ muốn nói, thủ đoạn của ngươi vô dụng, khác muốn câu dẫn nam nhân của ta. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta cũng không ngăn trở ngươi. Thiếu nữ khi đến hừ một tiếng, xoay người rời đi. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na đuổi theo sát. Ua, người mới tới, lại có mới huyết tinh mã lệ, hắc hắc. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na ánh mắt nhìn lại, không khỏi hơi kinh ngạc. Nói chuyện người này, bộ dáng thật sự là quá thẳm rồi, chân chính ra bọc xương. Theo cái kia trần trụi trên da, có thể rõ ràng trông thấy cốt cách, trên thân không có một chỗ địa phương mang thịt, khí tức yếu ớt đến tùy thời đều có thể sẽ chết. Người này da khô lâu ánh mắt tham lam kia không ngừng tại Giang Thần cùng Hồ Liệt Na trên thân quét mắt. Tại sao có thể có dạng này người? Hồ Liệt Na cau mày nói. Thiếu nữ cũng không quay đầu lại nói, nội thành sinh hoạt có thể không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thời thời khắc khắc đều phải đề phòng người khác đánh lén, hàng năm còn cần trải qua một trận địa ngục sát lục tràng chiến đấu. Các ngươi loại này mới tới, tiến vào bên trong thành, 99% đều sống không quá 3 ngày. Mà ngoại thành là không cho phép tùy ý giết hại, những cái kia không có thực lực gia hỏa đều sẽ kéo dài hơi tàn bên ngoài thành, dựa vào mỗi tháng cống hiến 2 chén huyết tinh mã lệ mà sống lấy. Ngươi là tại xem thường chúng ta. Hồ Liệt Na khó chịu nói. Thiếu nữ lườm nàng một cái nói, không phải nhìn không coi trọng, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Ngươi Hồ Liệt Na vừa muốn nói gì, lại bị Giang Thần ngăn trở ngăn lại. Mang bọn ta đi nội thành đi, thật không may, chúng ta vừa tốt không thuộc về ngươi nói cái kia 99% người. Giang Thần thản nhiên nói. Thiếu nữ không lại nói cái gì, quay người tiếp tục tiến lên. Một đường lên, Giang Thần cùng Hồ Liệt Na nhìn thấy không ít da bọc xương người, những người này tình nguyện kéo dài hơi tàn bên ngoài thành, mỗi tháng cống hiến 2 chén máu tươi, đều không có dũng khí tiến vào bên trong thành. Bởi vậy có thể thấy được nội thành tàn khốc đến trình độ nào. Hồ Liệt Na hiển nhiên cũng nghĩ đến những thứ này. Khuôn mặt dần dần ngưng trọng lên. Tiến vào bên trong thành, bọn họ nhất định phải đánh tới 12 phần tinh thần, không phải vậy lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc ở bên trong. Đi ước chừng có nửa canh giờ, thiếu nữ không nói gì thêm, mang theo Giang Thần hai người tới lấp kín thành tường bên ngoài. Trước mắt thành tường cũng không cao, chỉ có chừng 10 thước, tại tòa thành này tường đằng sau, cũng là sát lục chi đô nội thành. Thiếu nữ cước bộ không có dừng lại, cũng không có lại thuyết phục Giang Thần. Nội thành không cần thủ vệ, ngoại thành người chỉ cần có dũng khí. Tùy thời đều có thể đến bên trong đi. Đợi chút nữa tiến vào bên trong thành về sau, các ngươi tốt nhất không nên rời bỏ ta 5 mét phạm vi, không phải vậy ta cũng vô pháp cam đoan an toàn của các ngươi. Không có chút gì do dự, Giang Thần cùng Hồ Liệt Na theo áo đen thiếu nữ cùng một chỗ tiến nhập nội thành. Cước bộ mới từ cổng thành bước ra, Giang Thần liền cảm thấy nơi này cùng ngoại thành hoàn toàn khác biệt khí tức. Nếu như nói ngoại thành là băng lãnh, tĩnh mịch, không có sinh khí, trong lúc này thành cũng là điên cuồng, xa hoa thế giới. Người ở đây đầu phun trào, khắp nơi lóe ra ánh sáng rực rỡ mang. Các loại hỗn loạn cảnh tượng, tạp nhạp thanh âm tất cả đều vào tới, để Giang Thần cùng Hồ Liệt Na cảm thấy chấn kinh. Còn không có tiến lên mấy bước, bọn họ liền nghe các loại làm cho người dùng mình thanh âm. Có điên cuồng cười to, thống khổ mà tuyệt vọng kêu khóc, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đột nhiên đi vào dạng này một cái tràn ngập áp lực hoàn cảnh, Hồ Liệt Na tâm đều nhấc lên, theo sát Giang Thần bên cạnh. Phía trước thiếu nữ cũng thả chậm cước bộ. dường như lo lắng Giang Thần hai người lại đột nhiên rời đi nàng bên cạnh. Thống khổ nữ nhân tiếng la khóc truyền đến, Giang Thần cùng Hồ Liệt Na phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một tên tráng hán chính nắm kéo một tên đầy đặn nữ tử tóc, tại trước mặt mọi người điên cuồng công kích tới. Tráng hán mỗi một kích đều lực lượng cường hãn, để nữ tử này nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, nhưng chỉ có thể vô lực gào thét. Trung quanh còn vây quanh một đám người, vậy mà tại cho tráng hán kia hò hét trợ uy. Hồ Liệt Na khuôn mặt trắng bệnh, mười ngón nắm thật chặt Giang Thần cánh tay. Nàng trước kia chỉ là tại trong đầu tưởng tượng qua loại chuyện này, nhưng không có tránh thức nhìn qua, lúc này nhìn thấy một màn này, trong nội tâm nàng lại sinh ra một chút sợ hãi. Nguyên lai loại chuyện này, lại là đáng sợ như vậy. Trong nội tâm nàng nhịn không được có chút buồn nôn, quay đầu không còn dám đi xem. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn sang một bên lúc, lại phát hiện một tên máu me khắp người nam nhân, vậy mà ôm lấy một cánh tay đang nhấm nuốt lấy. Cảm nhận được Hồ Liệt Na ánh mắt, hắn ngẩng đầu đối Hồ Liệt Na nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trong miệng đồ vật. Hồ Liệt Na cũng chịu không nổi nữa, trong bụng lăn lộn, một miệng nước đắng thì phun ra. Đừng nói Hồ Liệt Na, thì liền Giang Thần thấy cảnh này đều có chút không dễ chịu. Hắn liền vội vàng kéo Hồ Liệt Na tay. Nội thành cũng không phải tốt như vậy đợi, trong này cũng là một cái ăn tươi nuốt sống địa phương. Các ngươi hiện tại lui ra còn kịp. Đi tại phía trước thiếu nữ nói ra. Giang Thần phát hiện, chung quanh có không ít ánh mắt rơi vào Hồ Liệt Na trên thân, trong mắt cháy hừng hực lấy dục vọng. Hồ Liệt Na trên người mị hoặc khí tức đã đốt lên không ít người dục hỏa, bất quá áo đen thiếu nữ thân phận để những người này kiêng kỵ, cho nên mới không có động thủ. Trước mang bọn ta trong này tìm chỗ đặt chân đi. Giang Thần nói ra. Trong này không nói bất luận cái gì quy tắc, ngươi coi trọng cái nào nhà, có thực lực liền đi đoạt đi. Thiếu nữ trong mắt đã tràn đầy thất vọng, nàng dĩ nhiên minh bạch, cái này soái ca cũng là cái kẻ ngu, chỉ là nắm giữ một bộ đẹp mắt túi ra thôi. Chương 146, hút người tinh khí tà ác hồn đế. Trong lòng tràn ngập thất vọng phía dưới, nàng đối Giang Thần thái độ cũng bắt đầu lãnh đạm lên. Giang Thần cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, cái này trong thành nơi nào nhà tương đối tốt một số. Thiếu nữ dường như nhìn giống như kẻ ngu nhìn lấy Giang Thần nói, nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhà đều bị một số thực lực cường hãn người chiếm cứ lấy, những người kia ít nhất đều là hồn đế cấp bậc trở lên thực lực, tại địa ngục sát lục tràng bên trong nắm giữ huy hoàng chiến tích. Ngươi khẳng định muốn đi khiêu chiến bọn họ a? Giang Thần mày nhăn lại, đối với thiếu nữ thái độ có chút bất mãn. Dẫn đường. Thanh âm của hắn cũng lạnh xuống. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, trong lòng mắng một câu cuồng vọng tự đại, có điều nàng cũng không dám quên chức trách của mình. Bắt đầu mang theo Giang Thần cùng Hồ Liệt Na hướng sát lục chi đô xa hoa nhất khu nhà ở đi đến. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, cái này một đôi tiểu phu thê muốn làm sao đến cướp đoạt phòng ở của người khác. Nội thành vô cùng xa xỉ cùng tối nát, một đường lên Giang Thần cùng Hồ Liệt Na thấy được rất nhiều chưa từng thấy qua đồ vật. Không phân giới tính, trên đường tùy thời đều có thể tiến hành vận động, có người thậm chí đang kịch liệt giao chiến quá trình bên trong bị đối phương giết chết. Giang Thần thậm chí còn chứng kiến hai nam tử đang không ngừng gào thét. Phát ra như dã thú thanh âm. Hắn sắc mặt trắng nhợt, kém chút cùng Hồ Liệt Na một dạng phun ra. Hồ Liệt Na trông thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy càng thêm buồn nôn, trong mắt tràn đầy căm ghét chi sắc. Nam nhân quả nhiên đều là bẩn thỉu sinh vật. Nàng nhịn không được phỉ nhổ một tiếng. Nàng không khỏi nhìn về phía Giang Thần, thầm nghĩ lấy Giang Thần về sau có thể hay không cũng dạng này. Nhìn lấy Hồ Liệt Na giết người giống như ánh mắt, Giang Thần cười khổ không thôi, bất quá lại không có đi cùng Hồ Liệt Na cãi lại. Áo đen thiếu nữ mang theo Giang Thần hai người lần nữa đi lại nửa giờ hai bên, ba người đi tới một mảnh hào hoa khu cư trú. So với phía ngoài nhất rách nát phòng nhỏ, nơi này nhà đều là đơn độc một tòa, nhiều vì hai tầng hoặc là tầng ba. Đến nơi này, loại kia hỗn loạn cảnh tượng mới ít một chút. Bất quá trong này hành tẩu người, trên thân đều là tản ra băng lãnh mà cường hãn khí tức, ánh mắt vô cùng hung tàn. Căn cứ những người này phát ra ba động, Giang Thần phỏng đoán những người này tu vi chí ít đều là trên 50 cấp. Thậm chí 60 cấp cũng không ít. Từ khi Giang Thần thái độ lạnh xuống về sau, thiếu nữ này không tiếp tục nói một câu, đã Giang Thần chủ động muốn chết, nàng còn có thể làm sao đây? Giang Thần nắm chặt lại Hồ Liệt Na tay, cười nói, sư tỷ, ngươi ưa thích cái nào tòa nhà, sư đệ ta đi vì ngươi cấp tới. Không biết sống chết. Thanh âm nhàn nhạt từ phía trước truyền đến. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na hai người đều không có lại để ý tới thiếu nữ này. Hồ Liệt Na ánh mắt ở chung quanh nhà lầu phía trên cẩn thận chọn. Dù sao bọn họ về sau lại ở chỗ này vượt qua một đoạn thời gian rất dài, có cái thoải mái dễ chịu đặt chân cũng không tệ lắm. Đối với người có thực lực, mới có tư cách ở hai nơi này hào hoa khu vực, không có thực lực, chỉ có thể ở tại bên ngoài cũ nát địa phương. Không bao lâu, Hồ Liệt Na ánh mắt liền khóa chặt ở một tòa toàn thân trắng muốt trên tiểu lâu. Tòa này lầu nhỏ so với chung quanh những kiến trúc khác, thoạt nhìn là thứ nhất chỉnh tề. Hồ Liệt Na vốn là có chút bệnh thích sạch sẽ địa phương có thể làm cho nàng dễ chịu một số. Thì nó đi. Hồ Liệt Na như xanh nhạt giống như ngón tay chỉ hướng tòa kia lầu nhỏ. Tốt, ta cái này đi vì ngươi mang tới. Giang Thần cười nói. Ta cùng đi với ngươi đi. Hồ Liệt Na có chút không yên lòng, vạn nhất bên trong là hồn thánh cấp bậc, thậm chí là hồn đấu la cấp bậc cường giả đây. Tuy nhiên đều là không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng tu vi càng cao người, thể nội hồn lực càng thêm hùng hồn, uy lực cũng càng cường a. Bằng Giang Thần có cùng hồn thánh cứng rắn cản thực lực, lại thêm nàng, cần phải không có sơ hở nào. Hai người tới lầu nhỏ trước, vừa định bước vào, áo đen thiếu nữ thanh âm liền vang lên. Nhắc nhở các ngươi một chút, trong này là một tên thực lực đáng sợ hồn đế cấp cường giả. Đã tại địa ngục sát lục bên trong thành từng thu được 20 tháng chiến tích, thành tích đủ để đứng vào trước 50 người bên trong. Nếu như các ngươi chủ động khiêu khích, tân nhân bảo hộ là không có tác dụng, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Cảm ơn ngươi hảo ý. Giang Thần quay đầu cười nói. Thiếu nữ này tuy nhiên có lúc nói chuyện khó nghe, nhưng bản ý vẫn là tốt. Hắn lôi kéo Hồ Liệt Na, xài bước đi đi vào. Áo đen thiếu nữ sửng sốt một chút, sau đó đi vào theo. Thật sự là cuồng vọng, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có hay không cuồng vọng bản sự. Vừa tiến vào lầu nhỏ, Giang Thần cùng Hồ Liệt Na liền nghe được không giống bình thường thanh âm, đó là một nữ tử dạy đặc bà câm thanh. Hồ Liệt Na sắc mặt hơi đổi một chút, hiện ra sắc ý. Nàng nhớ tới vừa mới tại trên đường cái những cái kia bị bi thảm ngược đãi nữ nhân, không khỏi muốn giết chóc một phen. Lầu nhỏ chừng tầng 3. Khi bọn hắn lên tới lầu 2 lúc, nhất thời nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Hồ Liệt Na trước đó còn tưởng rằng có nữ tử đang bị ngược đãi, nhưng lúc này một màn trước mắt để cho nàng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tại lầu 2 rộng lớn trong đại sảnh, nằm nổn ngang mấy cái cường tráng nam tử, toàn thân đều bị tơ nhện chăm chú quấn quanh lấy, không thể động đậy. Một tên tướng mạo 10 phần yêu diệm nữ tử, chính tại điên cuồng trấn áp một tên nằm dưới đất nam tử. Nam tử thần sắc có chút trầm mê, nhưng Giang Thần lại cảm thấy suy yếu của hắn dường như đã đến hết đạn cạn lương biên giới. Hắn ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy cái người nam tử, phát hiện bọn họ khí tức đều cực kỳ yếu ớt, dường như không có tinh khí thần đồng dạng. Lại có tà ác như thế nữ tử, hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Hồ Liệt Na khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, nàng vốn đang coi là thụ khi dễ là nữ tử này, nghĩ không ra sự tình vậy mà cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Nữ tử này tại Giang Thần cùng Hồ Liệt Na xâm nhập lúc, cũng đã phát giác. Nhưng nàng lại cũng không thèm để ý. Tự thân thực lực cường đại để cho nàng cực kỳ tự tin. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm Giang Thần gương mặt, dường như thấy được hy hữu bảo vật đồng dạng, ánh mắt sáng vô cùng lên. Đang trấn áp tù binh đồng thời, nàng cười duyên đối Giang Thần mở miệng, đẹp mắt như vậy tiểu ca ca, thật sự là hiếm thấy đây. Theo tên nam tử kia thật dài một tiếng hét thảm, nữ tử này đứng dậy đi hướng Giang Thần. Giang Thần phát hiện, tên nam tử kia khí tức nhanh chóng yếu ớt đi xuống, đã đến gần vô hạn tử vong. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn lấy nữ tử này. Nơi này ta muốn, ngươi cút đi. Ôi, tiểu ca ca thật là khí phách ta, nô gia rất thích đây. Nói, nàng gái kia động người thân thể liền đi tới. Cái này quần áo không chỉnh nữ tử vậy mà muốn câu dẫn Giang Thần, Hồ Liệt Na không khỏi trong lòng tức giận. Trường kiếm xuất thủ, đột nhiên hướng về nữ nhân này lồng ngực đâm tới. Thật ác độc cay tiểu muội muội, bất quá tỷ tỷ ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Nữ tử cười duyên một tiếng, thân hình mềm mại không xương đồng dạng tránh khỏi Hồ Liệt Na một kiếm. Bàn tay trắng loáng nhanh như thiểm điện giống như hướng về Hồ Liệt Na nắm trường kiếm thủ chào tới. Giang Thần rõ ràng trông thấy, nữ tử này trong lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một cỗ hắc khí, phía trên kia tràn đầy kịch độc khí tức. Trông thấy nữ tử trên tay kịch độc, còn có mặt đất những con nhện kia lưới, Giang Thần đoán được nữ tử này võ hồn, hẳn là nhện độc một loại. Thân hình hắn hơi hơi thối lui, đem chiến trường nhường cho Hồ Liệt Na cùng nữ tử này. Hồ Liệt Na ăn rồi hai chu tiên thảo, thân thể đã bách độc bất xâm. Nữ tử này kịch độc cần phải đối nàng vô hiệu. Hắn đem chiến đấu nhường cho Hồ Liệt Na, mục đích đúng là để Hồ Liệt Na thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm thực chiến. Tinh thần lực của hắn đã chăm chú khóa chặt chiến trường, nếu như Hồ Liệt Na xuất hiện cái gì sơ sẩy, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Chương 147, đánh giết chi chú nữ hồn đế. Trên mặt lụa đen thiếu nữ theo sau, liếc mắt liền nhìn thấy đứng tại nơi cửa thang lầu Giang Thần. Chiến đấu đã bắt đầu, thế mà Giang Thần còn đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ hắn vậy mà để nữ nhân của mình đi cùng cái kia hồn đế chiến đấu? Thiếu nữ thầm nghĩ nói, trong lòng đối Giang Thần ấn tượng rơi thẳng ngàn trượng. Luôn miệng nói muốn giúp nữ nhân của mình đoạt được một tòa nhà, mà bây giờ lại đứng ở trong góc nhỏ quan chiến. Nàng đi lên bậc thang, đứng tại Giang Thần bên cạnh, nhìn về phía bên trong chiến trường. Cái này phòng khách không gian rất lớn, Hồ Liệt Na đã cùng nữ tử kia kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ. Nữ tử ăn mặc cực ít, vừa mới lại tại làm loại sự tình này, còn chưa kịp chỉnh lý, trong chiến đấu nhộn nhạo say lòng người quang huy. Thế mà Giang Thần ánh mắt lại không có ở trên người nàng lưu luyến, mà chính là chú ý đến Hồ Liệt Na tình huống. Áo đen thiếu nữ rất kinh ngạc Hồ Liệt Na chiến đấu lực, cho đến lúc này, nàng mới nhìn ra đến Hồ Liệt Na lại là một tên hồn vương cấp bậc cường giả. Mà lại tên kia nữ hồn đế để vô số người sợ hãi kịch độc, rơi vào Hồ Liệt Na trên thân thế mà lên không đến bất cứ hiệu quả nào. Trong chiến đấu, Hồ Liệt Na cũng thời gian dần trôi qua đem trước đó một tháng học được những cái kia chiến đấu kỹ xảo thông hiểu đạo lý lên, trường kiếm trong tay càng ngày càng xảo trá tàn nhẫn, đã tại cái kia hồn đế trên người nữ tử hoạch xuất ra không ít vết máu. Hồ Liệt Na kiếm tư thế vô cùng ưu mỹ, cho dù là chính đang quan chiến nữ tử áo đen đều có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Ngươi tại sao không đi giúp nàng? Áo đen thiếu nữ cau mày nói. Giang Thần nói, ngươi không nhìn thấy nàng càng ngày càng mạnh sao? Nàng có thể ứng phó. Ngay tại hắn nói chuyện lúc, Hồ Liệt Na trường kiếm trong tay gẩy lên trên, nữ tử kia né tránh không kịp, một đống lớn thịt mềm lại bị tước xuống dưới. A, ta muốn giết ngươi. Nữ tử sắc lạnh, the thé kêu to, khuôn mặt đã vặn mèo, khuôn mặt đẹp đẽ lập tức biến đến vô cùng dữ tợn. Trong chốc lát, thân thể của nàng tuôn ra đại lượng hắc khí kia có được kịch độc, Hồ Liệt Na theo bản năng lùi một chút. Theo hắc khí tuôn ra, cái này trên người nữ tử phát sinh biến hóa kinh người. Hai đầu tròn trịa thẳng tắp chân biến mất. Tại bụng của nàng hướng xuống là một cái to lớn hình bầu dục hình cầu, hiện lên màu xám đen. Hình cầu phía trên mọc đầy lông tóc, còn có lít nha lít nhít lớn chừng quả đấm tử sắc điểm lấm tấm. Tại hình cầu hai bên, đều có bốn cái chân, mỗi một điều đều có thành người to bằng cánh tay, dài tới 2 mét. Hai cánh tay đã biến thành màu đen thẳng tắp trường mâu, phía trên còn mang theo lông tóc, mũi nhọn sắc bén vô cùng.